mà chị Thúng mới tổ chức vừa rồi đó thì tụ tập một số các vị mà nghiên cứu về giáo lý thiền Phật giáo vân vân, thì tôi thấy cái sự mà chia sẻ về kinh nghiệm nó rất là bổ ích. Và cái buổi mà phát hình thì có thể là để giúp ích một số rất nhiều người đó. Thì là bởi vì nó có cái tính cách nó thực tế đó. Thì thường thường á, nhiều cái nhóm nghiên cứu về chân lý đó, họ hay sử dụng giáo lý của bên Phật giáo nhiều lắm, mà những cái cụm từ họ sử dụng á, thường thường phát xuất ở bên Phật giáo cũng như là kinh điển Phật giáo rất nhiều. Những cụm từ như là tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, tứ niệm xứ, bát định, vân vân và vân vân. Thì những cái cụm từ đó thường thường nó bị chi phối bởi kinh sách của Phật giáo cũng như những cái lời giảng của các thầy rất nhiều. Và khi mà các thầy giảng đó, thường thường đó, một số rất đông các thầy giảng đó đều dựa vào lý thuyết của kinh kệ. Một số các thầy có một vài cái chứng nghiệm đó thì lại có đưa ra, nhưng mà giải thích mà gọi là trọn vẹn và đầy đủ về cái chứng nghiệm đó thì nó chưa được đi sâu, là bởi vì thiếu cái phần minh triết thiên biên mà giáo lý thông minh học đưa ra đó. Đó. Một cái ví dụ tôi đơn cử là kỳ vừa rồi trong buổi họp đó, thì một vị tu sĩ Phật giáo đó có nói là khi ngài ngồi thiền định đó, thì mới đầu thì thấy có tượng Phật, có phòng thiền, nhưng mà nhập thiền hồi thì là thấy biến mất hết, không thấy cái gì. Thì đối với những người bình thường đó thì họ suýt xoa và trời thầy quá lạ quá, cái này thầm thầm cái này cái nọ, nhưng thật sự nó không có gì lạ cả. Đứng trên cái phương diện mà giải thích bằng giáo lý thông thiên học thì mình thấy là tất cả những gì mà mình quá ở cái khoảng trầm này đều dựa vào ngũ quan và cái trí đó. Bên Phật giáo nhiều khi người ta gọi là cái tâm hay là cái pháp. Thì ngũ quan và cái pháp đó, nó thuộc về cõi giới của phàm ngã, do đó nó cũng không phải là một cái gì chân lý thật sự, mà nó chỉ là cái tướng, sắc tướng bên ngoài thôi. Tại sao nó là sắc tướng bên ngoài? Tại vì mình đó, cái cơ thể của mình được cấu tạo bằng những cái sự kết hợp của rất nhiều nguyên tố và nguyên tử. Các nguyên tố và nguyên tử khi chúng nó kết hợp đó, nó tạo thành một cái đơn vị, một cái hợp tố. Mà cái hợp tố này đó, nó không có khả năng thấy những cái đơn vị nguyên tử cơ bản tạo ra chúng nó. Chúng nó chỉ thấy cái thể bên ngoài thôi, nó không thấy cái thành phần bên trong. Mà thấy bên ngoài nó do đâu mà có? Đó là do cái sự kết hợp tác động giữa các nguyên tử với nhau, nó tạo cái hình tướng bề ngoài. Do đó chúng ta chỉ thấy cái hình tướng bề ngoài, không thấy cái sự thật ở bên trong. Tức là chúng ta thấy cái sắc hay cái tướng, mà không thấy được cái thể hay cái tâm. Đấy, cái đó là cái điểm chính. Cái người mà còn dùng đôi mắt, còn dùng cái trí để nhìn sự việc bên ngoài thì còn thấy cái sắc, còn thấy cái tướng. Cái người đã nhập vào trong cái tâm thức của chân ngã thì không thấy cái sắc và cái tướng nữa, mà thấy cái đơn vị căn bản của các chân ngã, chân thần, đơn vị căn bản cấu tạo lên hình thể. Thành ra cái sắc tướng bên ngoài nó biến mất, do đó chúng ta không thấy cái mà thực nghiệm mà làm được một biết cách sắc tướng biến mất, nó nằm ở cái chỗ đó. Là bởi vì khi cái cái tâm mình nhập vào trong cái tâm của chân ngã, của cái tâm thức của chân ngã, thì không thấy cái tướng nữa mà thấy cái thể. Đó, đó là cái mà giáo lý tâm linh học trình bày. Mà theo sự hiểu biết thì trong giáo lý Phật giáo hiện giờ không có đề cập tới. Giáo lý Mật tông hay Thiền tông có thể có đề cập, nhưng mà họ không có phổ biến ra bên ngoài một cách công khai nhiều. Đó, chỉ có bên cái giáo lý bí truyền hay là giáo lý chân truyền của thông tin học thì có đề cập đến. Đó là cái vấn đề như vậy. Đó, cái trình bày như vậy đó. Chị
tôi cũng hay thắc mắc là không biết là ông ngồi đâu mới thiền thật là sâu liền 7 ngày liên tục như vậy nhập cấp. Thì ông ngay cuối cùng thì ông đặt đến cái cảnh giới nào của cái cõi chung giới hay là cõi gì mà ông tự nhiên không thấy gì nữa. Sau này nếu người ta vào cõi chung giới thì ta phải thấy ma hay thấy linh hồn người chết hay lên cõi trí. Nhưng mà trong nhà ông ở một cái cảnh giới cao hơn là cõi chung giới thì nó thành ra ông thì ông chỉ thấy ánh sáng thôi. Mà ánh sáng nó cũng không có hình dạng gì rõ rệt cả.
Thành ra... cõi của ông là cõi của thượng trí và cao hơn thượng trí rồi chị.
Right.
Cái cõi nó đi ngoài cái cõi tư tưởng được, không thấy hình tướng nữa.
Right.
Cái cõi thượng trí, đúng ra là tiếng Việt mình dùng chữ thọ thượng trí nó không đúng. Cái cõi causal là cõi nhân thể đó. Right. Thì nó không có thấy sắc tướng nữa, nó chỉ thấy những cái điểm, những cái chấm thôi, nó không có sắc tướng nữa, do đó không thấy cái...
Và là cõi thượng thiên đó.
Có thể dùng chữ thượng thiên thì nó đúng hơn.
Vâng.
Thượng thiên thì nó đúng hơn. Thượng
thiên là không là... phải thấy điều linh hồn, hạ thiên hay là trung giới mà phải thấy, tức là nay còn là sắc tướng.
Đúng rồi, trung giới thì mình thấy những vong linh, thấy những sắc tướng nhiều. Rồi khi mà ở trung giới đó, thì mình còn thấy cái sắc tướng, còn thấy những hình tư tưởng, còn thấy những tinh linh. Ở cõi hạ thiên đó, thì nó không thấy những cái hình tư tưởng nữa, nó chỉ thấy cái ánh sáng trong vòng ở bên ngoài thôi.
Hào quang thì nó thì có.
Tiếng Anh nó gọi là outlining. Còn cõi trung giới thì mình thấy form, sắc tướng. Còn ở cõi mà thượng thiên á, thì nó chỉ là cái mà mình gọi là concept.
Concept. Nó
là có cái hào quang. Nó là những cái điểm sáng thôi. Đúng ra là nó những cái điểm sáng.
Tại vì người ta nói là một cái người mà tiến hóa đó, thì cái hạ trí nó cũng không có rộng lớn gì hơn người bình thường, mà nó có đẹp hơn, nhưng mà nó cũng không có gì xuất sắc hơn người bình thường bao nhiêu. Nó đẹp hơn thôi, nhưng mà nó luôn ở lớn bao nhiêu, còn trái lại cái thượng trí của người đó thì nó sẽ lớn, rộng lớn ra, mà càng tiến hóa cao thì cái thượng trí nó có cái hào quang thiệt lớn. Thành ra phòng cái vẽ cái hào quang thượng trí của cái ông La Hán là một cái vòng tròn to đen thế, chứ còn cái hạ trí của ông đó thì nó cũng không có nở lớn như vậy.
Thì khi mà cái thể nhân thể, cái thể thượng thiên đó, nó nở lớn đó, thì nó lần lần nó sẽ ảnh hưởng tới cái cõi hạ thiên. Cái cõi hạ thiên đó, thì cái vòng ngoài đó, nó lần lần nó sẽ rõ hơn. Còn cái người bình thường đó, thì nó vẫn không được rõ sáng bằng một cái người tiến hóa cao. Đó. Cũng như vậy đó, thì cái hình tư tưởng của một cái người tiến hóa cao nó rõ hơn nhiều. Trong khi cái hình tư tưởng của những người mà chưa tiến hóa đó, thì nó mập mờ, nó không được rõ rồi. Vì vậy cho nên đó, mình thấy là những cái người mà không tiến hóa, chưa tiến hóa cao đó, khi họ trình bày một cái tư tưởng của họ đó, nó không được rõ rồi. Họ lẫn lộn cái này với kia, trong khi người tiến hóa đó, họ nói chuyện rất là rõ. Cái gì họ trình bày nó rõ ra cái đó, nó đặt vào cái thể trí của người khác, người khác họ nhận được ngay. Còn những người bình thường mà họ nói rất là tổng quát, mù mờ, họ không có đọc vào cái thể trí rõ rệt của người khác phải đoán thì mới hiểu cái người kia muốn nói cái gì. Còn trong khi một người tiếng hóa họ nói thì người này bị lập tức là cái rõ là cái tư tưởng, hình ảnh tư tưởng nó rõ và đập vào cái tâm người nghe ngay, họ hiểu ngay.
Ở trong số đó không minh hành ngay, ông ít nói, ông làm, ông nghe, ông chỉ nói đùa thôi, ông không nói nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ là ông nghe thiền rất là cao, mà ông có thể ông thấy nhiều cảnh, nhiều mức độ thiền, nhưng mà ông không muốn nói.
Cái người mà họ hiểu đạo đó, họ ngộ đạo, thì họ chỉ nói vừa đủ, cái khi họ nói đó, là họ nói theo cái trình độ của cái người nghe. Cái người nghe mà không có tiếp nhận được nhiều thì họ không có thể nói nhiều được. Tại vì họ nói nhiều thì người nghe không tiếp nhận được. Hoặc là hiểu sai đi. Nên họ chỉ nói vừa đủ để cho người nghe tiếp nhận được thôi. Cũng như là cùng học giáo lý thông minh học. Nhưng mà một cái vị đạo sư hay là một vị đại đệ tử đó, mà nói một cái giáo lý cao quá đó, thì cái người thông minh học sơ cơ đó, họ hiểu theo cái lối của thông minh học công truyền, thành ra họ sẽ bác bỏ cái thông minh học chân truyền đi. Thì mình vì lý do đó đó, khi mình nói đó, nó có cái tính cách gợi ý là lý do đó. Bởi vì mình gợi ý đó, thì cái người nghe đó, họ có một cái sự tò mò, khuyến khích họ, họ đi tìm hiểu, họ sẽ phát sinh ra những cái tư tưởng của họ, thì họ chấp nhận dễ hơn là họ chấp nhận một cái tư tưởng cao hơn họ rất nhiều từ ngoài đi vào. Những cái điều này đó, chỉ có thể trình bày ở trong cái nhóm học này thôi. Còn trình bày ngoài ra, ngoài cái nhóm này, thì nhiều khi đó, nó không có đạt được cái hiệu quả mong muốn. Nhiều khi nó trái ngược nữa.
Nhiều khi người ta bác bỏ.
Đương nhiên người ta sẽ bác bỏ, là bởi vì người ta đã học theo cái lối giáo lý công truyền rồi. Mà nếu mà họ có một cái tâm, cái trí mở rộng đó, thì họ sẽ nhận vào, họ suy nghĩ, họ tìm tòi, họ tìm cách để mà hòa hợp giữa cái kiến thức họ thâu nhận được với một kiến thức mới, thì cái đó là gọi là tâm trí mở rộng. Nhưng mà còn phần đông đó, mà nếu mà những người lớn tuổi thông niên học lâu rồi đó, mà học theo cái lối thông truyền mấy chục năm nay mà không mở rộng tâm trí thì họ bác bỏ ngay lập tức. Chỉ có những người nào mà sẵn sàng mở rộng tâm trí, đón nhận những cái điều mới lạ, có một cái huynh đệ đại đồng với những tư tưởng khác, thì những người đó mới chấp nhận được tư tưởng mới. Còn nếu không thì họ bác bỏ và chống đối ngay lập tức.
Tôi mà đầu tôi nghe ông Lý Hồng Chí nói chuyện đó, thì ông cũng nói như thế này. Ông nói là Đức Phật, khi mà Đức Phật ở trong cái kiếp của Ngài đó, thì là ngày càng tiến bộ thêm, Ngài thành ra Ngài giảng những chân lý càng ngày càng cao. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ ông hiểu lầm, ông nói chân lý càng ngày càng cao, nhưng mà không phải là Ngài tiến bộ thêm. Thì nếu mà Ngài tiến bộ thêm,
đúng rồi,
đó là thái tử Tất Đạt Đa thôi, thì làm thái tử mới là tiến bộ thêm.
Đúng rồi.
Chứ còn đây là một vị Phật cổ thì đâu có cái chuyện Ngài tiến bộ thêm.
Nó có hai cái điều như thế này mình sẽ không thiệt rõ. Thứ nhất á, là cái Phật tính. Là cái Phật tính đó, nó đã đầy đủ hoàn toàn cái chân lý rồi. Nó không cần phải tiến bộ thêm. Cái tiến bộ thêm là cái phàm ngã. Cái con người bình thường của mình tiến bộ, tiến dần đến cái Phật tính, thì càng ngày nó sẽ càng tỏ lộ cái Phật tính. Phật tính đây là cái vị thượng đế ở khắp mọi nơi, hoàn toàn viên mãn rồi.
Mà nếu mà
mình là cái người tiến gần đến cái Phật tính thì mình tiến bộ thêm. Đó.
Bây giờ mình nói về Đức Phật giảng đạo, thì nếu mà mình hiểu giống như bình thường là thái tử Tất Đạt Đa thành Phật, xong rồi là Ngài giảng đạo, thì mình sẽ có thể nghĩ là ông Lương chưa nói đúng, tức là càng ngày càng tiến bộ thêm, Ngài mỗi ngày Ngài học hỏi thêm và Ngài tới gần chân lý hơn, và Ngài giảng những kinh sách nó càng ngày càng cao. Nhưng mà nếu mà mình quan niệm rằng là Đức Phật mượn pháp của thái tử Tất Đạt Đa để mà giảng, tại vì Đức Phật nhiều ở trong kinh, ở trong những kinh đại thừa thì có nói là ta chỉ là thị hiện thôi, ta ăn ngủ, ta sinh ra và chết đi, nhập niết bàn đều là thị hiện. Ta đã thành Phật từ lâu đời lắm rồi. Thì cái đó rõ ràng là Đức Phật mở phát thế tử Tất Đạt Đa. Và như thế đó thì là cái trình độ của Đức Phật giảng có thể là cao hơn, nhưng mà không phải vì thế tử Tất Đạt Đa tiến bộ để mà giảng cao hơn, mà là vì những vị đệ tử của ngài tiến bộ nên ngài giảng càng ngày càng cao của những người đó.
Đúng vậy, chị hiểu rất đúng. Là bởi vì đó là Đức Phật khi giảng cho công chúng thì ngài giảng ở một cái trình độ thích hợp với công chúng. Còn khi ngài chỉ giảng cho các vị đại la hán đệ tử riêng biệt thì ngài giảng cho các vị này ở trong một cái động riêng, đó, cái động riêng chỉ tụ họp những vị này, thì ngài nói pháp rất là cao, đó, rất là cao. Vì vậy cho nên cái điều mà Phật dạy đó, Phật giảng đó, tùy thuộc theo cái trình độ tiếp nhận của quần chúng rất nhiều. À, thì nếu mà mình nhìn theo cái góc cạnh đó thì mình sẽ thấy là tất cả những kinh điển mà Phật dạy và về sau đó là được viết ra bởi các vị đệ tử và trải qua 2500 năm truyền bá và thêm bớt và sửa đổi rất nhiều bởi những người mà viết sách, dịch sách rồi giảng ra, thì nó có nhiều cái dòng tư tưởng nó lần lần nó khác xa với cái chánh pháp mà Đức Phật đã dạy. Một trong những cái điều quan trọng nhất của việc học hỏi chánh pháp của Phật là mượn kinh kệ và sách vở để nương theo đó đạt đến cái tâm thức của Phật, tâm thức của chân ngã, của chân thật. Thì cái đó mới là chính pháp. Chứ còn mình còn dựa vào sách vở và dựa vào các lời giảng thì mình vẫn là chỉ là gọi là
chúng ta
mượn đường của cái ngón tay chỉ tới mặt trăng mà mình chưa đạt tới mặt trăng. Muốn đạt tới mặt trăng thì mình phải sống với cái tâm thức của Phật, tức là gọi là Phật tính, thì như vậy mình mới hiểu được thật sự cái mà chúng ta gọi là cái minh triết thiêng liêng, cái Phật tính. À, cái Phật tính đó thì Phật chỉ nói là Phật tính thôi, còn làm thế nào đạt được Phật tính và chắc trí thục tu tập như thế nào và những người họ đạt được Phật tính, họ sống ra sao, họ hoạt động như cái gì, thì hoàn toàn cùng chúng mù tịt không biết gì về các vị này cả. Thì các vị này là các vị Bồ Tát đang sống lẫn lộn với người thường. Mà tại sao các vị Bồ Tát, các vị Phật lại không đăng đàn thuyết pháp để giảng dạy hoặc cứu độ, giúp cho mọi người thoát khỏi sinh tử luân hồi? Là cái lý do duy nhất là quần chúng chưa sẵn sàng chấp nhận những cái lời đó. Bởi vì khi họ sẵn sàng, họ chấp nhận thì họ đã hiểu được cái chánh pháp, đã thực hành được cái chánh pháp, đã thể hiện được một phần nào cái Phật tính đó. Đó. Thì tất cả cái quan trọng tinh hoa nhất của Phật pháp và của Phật là chỉ đường cho mỗi một người đạt đến cái Phật tính, cái chân ngã có sẵn ở trong mọi người. Đó, chỉ đường. Mà khi cái người mà đã hiểu, đã ngộ đạo, mà đã đi theo đúng con đường thì lúc nào các vị này cũng được cái sự hướng dẫn để mà đi tiếp tục. Đó là bởi vì cái sự hướng dẫn, sự giúp đỡ nó nằm trên cái phương diện thể hiện tâm thức của chân ngã, của Phật tính, chứ nó không nằm ở trong những cái lời giảng dạy dựa trên kinh sách ngay cả những cái lời dạy của Phật thì nó chỉ là cái gọi là cây gậy để giúp cho mọi người chống bước để đi tìm chân lý, chứ nó không phải là chân lý.
Tôi nghĩ là tôi nghĩ là những cái cuốn kinh mà của tiểu thừa đó, tức là
nguyên thủy
hay là gọi là đại kinh, kinh gì, mấy cuốn kinh Sườn A Hàm, người ta làm đủ thứ hết trơn, mà cứ bắt đầu bằng A Nan nói tôi nghe như vậy gì đó, thì là ngài A Nan nghe được tất cả những cái chuyện đó của ngài A Nan nghe được, mà ngài A Nan lúc đó chưa phải là La Hán. Thành ra là những kinh đó thì không phải là kinh để mà giảng cho những vị La Hán. Còn nếu mà ngài mà giảng cho vị ở trong một chỗ nào đó thì nói rằng là ngài A Nan là yêu cầu rằng bất cứ là Đức Phật giảng gì thì cũng phải cho ngài A Nan nghe, nhưng mà chưa chắc là có những cái bài giảng của Đức Phật mà ngài A Nan nghe được, tại vì ngài A Nan chưa đủ trình độ.
Nó có một cái điểm, cái điều chị nói là đúng, là có lý như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là những cái điều mà cái chân lý thật sự mà một vị đạo sinh mà hiểu được, nhận được á, thì thật ra phần đông á, là do cái sự truyền đạt tâm thức từ chân ngã, từ Phật tính đi xuống. Thì những cái lời giảng, một cái sự dẫn độ của một vị chân sư hay đạo sư thì chỉ có cái mục đích là giúp đỡ mà thôi, chứ còn nó không có bảo đảm là cái người đạo sinh có thể đạt được cái Phật tính hay là giải thoát được luân hồi sinh tử. Cái con đường đạo là con đường của sự tự lực, chứ không phải là dựa trên tha lực. Tha lực là dựa trên tôn giáo, dựa trên kinh tế, dựa trên sách vở, dựa trên sự giúp đỡ của các người đi trước. Tất nhiên là những cái sự dựa như vậy nó có cái giá trị hữu ích, chứ phải không? Nếu không có cái sự giúp đỡ thì những người đi sau khó có lòng nào mà có thể đi vững được. Cái đó thì rất đúng. Nhưng mà đến một cái trình độ nào đó, muốn đi xa hơn cái quả vị tứ thánh, thì cái vị này, vị La Hán này, bắt buộc là phải tự lực mà đi, không thể dựa vào các vị chân sư nữa. Đó. Mà cái vị chân sư mà cái vị La Hán cần phải dựa vào thì không phải là vị chân sư bên ngoài nữa, mà là chân sư nội tâm, tức là cái Phật tính của người đó, hay là cái chân ngã, cái chân thần của người đó. Đây là cái bí pháp chân truyền luôn luôn đúng ở trong các đạo viện chánh pháp từ xưa đến nay, ở quả đất này, ở thái dương hệ này, ở các thái dương hệ khác, và ở bất cứ một nơi nào, tất cả các vị cổ Phật từ xưa đến nay đắc đạo đều dựa trên cái nguyên lý này mà ra, không có nguyên lý nào khác, không có một cái đường lối, một phương pháp nào khác. Nhưng mà vì nó còn quá cao đi, do đó không có được truyền dạy ra bên ngoài.
Trong cái buổi họp mà Vương Viên Pháp với ông Minh Hạnh ấy, thì ông Minh Hạnh ông hỏi ông là ông có đọc kinh nữa không, thì ông nói là mấy chục năm nay thì ông không đọc kinh nữa rồi, mặc dù nhà ông có rất là nhiều kinh, mà khi mà ông vượt biên sang Mỹ là ông mang theo một bộ kinh gì đó, rồi đó ở bên này chưa có, rồi ông đưa cho mấy vị sư là in ra. Thế thì ông mới bảo thời gian đầu thì ông đọc kinh, thì ông mới thích thuộc nữa, thì anh thấy bạn sau là ông đọc một trang kinh đó, kinh Kim Cương hay gì đó, nhưng mà ông bảo thời gian về sau ông chỉ thiền định thôi. Thế thì ông cũng có nói rằng là khi mà các vị thầy chẳng hạn nhìn một cái người mà mới tu thì ông ấy nhìn là ông ấy có thể làm đệ tử của ông chẳng hạn đó. Thì ông chỉ nhìn sơ qua là ông biết trình độ của người này thì ông sẽ bảo phải đọc kinh gì, hoặc là được tu thiền ngay, hoặc là gì đó, tức là những vị tu cao á. Như là cái ông pha óc có thể là ông vừa nhìn một cái Việt Nam sang bên ấy, thì là ông cho, ông bảo muốn xuất ra thì là ông cho xuất ra thành từ sau ngay, không phải làm chú tiểu gì cả. Tức là ông nhìn trình độ ông kia là ông biết rồi. Thế thì như Minh Hạnh thì là ông mới đọc kinh như thế là đủ rồi. Thành ra ông toàn là ngồi thiền đó. Thế chủ năm nay là ngồi thiền. Thế tôi mới hỏi ông là theo anh thì tôi phải ngồi hỏi chứ không sao tôi ngồi thiền. Theo anh thì tôi ngồi thiền được chưa hay là tôi còn phải đọc kinh? Thì ông bảo, ông mới đầu thì ông bảo chị ngồi thiền được. Xong rồi ông sau ông bảo là chị cũng đọc kinh, chị cũng đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế tôi mới bảo chứ là ở trong cái nhóm tôi học có hai anh chuyên môn cứ bảo người ta phải đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chả biết là kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế nào. Thì cái kinh nó thì hình như Thủ Lăng Nghiêm với Lăng Nghiêm cùng là một kinh ấy, thì để diệt trừ những cái dục vọng hay là những cái tật xấu thì của mình đó mà. Thế thì anh hai suốt ngày cứ bảo phải đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm thì anh tâm nghĩ như thế nào?
Nếu mà mình đọc một quyển sách nào hay một quyển kinh nào mà mình thấy hợp cho mình và nó giúp cho mình tiến bộ thì mình cứ sử dụng cái phương pháp đó. Đó. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó đó, các kinh tạng dù cho nó cao cách mấy chăng nữa đó thì nó vẫn là những cái rung động của cõi giới của hồng trần hay là trung giới hay là hạ thiên hay là thượng thiên, thì tất cả những cái rung động đó đó nó nhằm mục đích cho mình đưa cái tâm thức của mình kết hợp từ cái phàm ngã đi đến cái chân ngã đó. Thành thử ra bất cứ một cái kinh nào mình thấy hợp thì mình cứ sử dụng. Thành thử ra lúc xưa đó ông Đạt Lai Lạt Ma thì người ta hỏi ông tôn giáo nào tốt nhất thì ông có trả lời một câu mà về sau mọi người đều khen hay và thực hành. Thì ông trả lời là tôn giáo nào mà bạn thấy thích hợp nhất giúp cho bạn tiến bộ thì tôn giáo đó tốt nhất. Thì cái câu này đó nghe thì hay nhưng mà thật sự nó chỉ là một cái chân lý mà chúng ta đều hiểu theo cái giáo lý tâm linh học cả. Tức là cái trình độ của bạn từ những kiếp trước nó ở một cái mức độ nào và bây giờ nó tiến tới cái mức độ nào tiếp theo mà bạn thấy hợp thì bạn cứ tiếp tục. Đó là cái con đường chánh pháp, con đường chân lý mà mọi người từ cái cấp bậc tứ thánh cho tới các vị chân sư Bồ Tát đều đi theo là như vậy. Đó. Thì nếu mà chị thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm chị đọc chị thấy hợp tiếp tục tu thì tốt. Còn một vị khác đọc thấy là cái kinh chẳng hạn như kinh gì kinh Niết Bàn hay là kinh Kim Cương hay cái gì đó mà thấy tốt thì đi theo. Thật sự ra đó các kinh cái tên nó khác nhau, cái lối giảng nó khác nhau, cái phương pháp nó khác nhau, nhưng mà nó chỉ cùng một chân lý duy nhất. Chân lý đó là đưa cái bản thể của mình trở về kết hợp với cái Như Lai. Đó. Tại vì mình đầu thai xuống đây đó là đương nhiên là mình bị chi phối bởi những cõi của ảo tưởng, bởi vì mình sử dụng những cái thể của ảo tưởng, thành ra mình tưởng cõi này là thật. Mình tưởng là ngũ quan là có thật. Tất nhiên chúng nó có thật. Khi mình phải sống ở cõi giới của phàm ngã, chúng nó có thật. Nhưng mà có thật của cái cõi giới ảo ảnh. Đấy. Khi mà mình sống trong cái cõi giới của ảo ảnh và mình cứ cho rằng ngũ quan là giả, cái hạ tí là cái kẻ gọi là tiêu diệt sự thật. À, the destroyer, phá hoại sự thật. Nếu mình cứ coi như vậy, mà mình nhắm mắt nhắm mũi rồi mình không làm cái gì hết, rồi mình cứ không suy nghĩ, không tiến bộ về kiến thức, thì cái đó là hiểu chân lý một cách gọi là quá khích, có một cái cách chỉ có thể nói dùng chữ cực đoan. À, thì mình không, mình muốn đạt đến cõi chân lý thì mình phải sử dụng những cái mà nó cõi ở trong cái cõi không có chân lý hay cõi vô minh. Mình sử dụng những phương tiện của cõi vô minh để mình thoát được cõi vô minh, thì cái đó mới chính là cái sự minh triết thật sự. Sử dụng hàm ngã để tiến đến cái tâm thức của chân ngã, thì đó là cái phương pháp và cái mục đích mà chúng ta đầu thai. Đã. Mỗi một kiếp chúng ta đầu thai thì chúng ta lại phải sáng suốt hơn, lại phải có cái khả năng để mà chủ trị được những cái bản năng của những thể. Phải không? Thì đó là cái chuyện mà chúng ta, cái đường đạo mà ngoài người đều phải đi theo. Đó. Vì vậy cho nên mỗi một người đó là họ có một cái kinh nghiệm quá khứ tích tụ từ bao nhiêu kiếp khác trước rồi. Đó. Mỗi người họ có một cái kinh nghiệm, có một cái cung, có một cái lộ trình, có một cái phương pháp riêng. Nhưng mà nếu mà mỗi người đã chỉ biết của mình thôi và đã phá không chấp nhận những cái phương pháp riêng và trình độ riêng của những người khác, thì cái người này bị kẹt ở trong cái mà gọi là phàm ngã, cái mà tự tôn, cái sự tách rời với hàng ngũ của nhân loại. Nếu mà người này mở rộng trí, mở rộng tâm ra để mà lắng nghe những người khác, để mà tìm cách kết hợp, thì cái người này là cái người đi trên cái con đường của mục đích thứ nhất của bộ tinh học, là huynh đệ đại đồng trên phương diện về hành động, trên phương diện về vị tha, và nhất là trên phương diện về tư tưởng và kiến thức và đạo pháp. Vâng, chị nói đi chị.
Tôi mới đọc về Kinh Phủ Đăng Nghiêm đoạn đầu mà hình như tôi cũng có đọc rồi, tôi thì đọc lại ấy, thì tôi cũng hơi chán chán, tại vì nó boring, cứ kiểu như là phá chấp. Chúng Phật phá chấp là cái tâm không phải là mắt, cái tâm không phải bên ngoài thân, không phải bên trong thân, rồi đủ hết trơn. Thì theo tôi mới đọc mình đã biết rồi, mình biết là cái tâm của mình thì nó là cái chân ngã, thì đương nhiên là nó đâu phải cái phàm ngã này, đâu phải cái xác này. Thành ra đọc Kinh Thủ Lăng Nghiêm cái đoạn đầu thì tôi chán chán, không biết rằng là nó có những cái gì hay ho, thì sẵn dịp anh hai vô mới vô đây này, thì anh hai có thể nói thêm về Kinh Thủ Lăng Nghiêm không anh hai?
Đấy, trên Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thực sự mình coi nó tùm lum ở trong đó, nhưng mà cái cốt cán mà coi lại cái cái mà chính của Kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có mục đích để làm gì, thấy chưa? Chứ mình coi tùm lum là cái không biết ở đâu rồi. À, nhưng mà cái chú Thủ Lăng Nghiêm nó nhất là hồi xưa đó, mình coi lại cái lịch sử Đức Phật có phải không? Anh em dẫn nghe đó hả?
Dạ, anh cho nói đi.
À, hồi xưa đó, cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Đức Phật là mục đích để làm gì?
Thì ai cũng biết.
Rõ ràng.
Cái vụ Hồng Hà Nam đó mà ai cũng biết rồi.
Ở đó, có ai vụ Hồng Hà Nam đó. Đó, cái mục đích của Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Cái chú đó em.
Đó là cái chú thôi, cái thần chú thôi.
Nhưng mà cái thần chú nó vậy đó em, vì lý do đó mình mới xoay qua cái vấn đề thực tập. À, bởi vì trong Thủ Lăng Nghiêm là trong cái, nếu mà anh chị em mà coi về cái phần giảng giải trên Thủ Lăng Nghiêm đó. Hồi xưa bên đây làm thầy Thích Từ Quang á, nghe không? là ông giỏi lắm mà Phật giáo mà bên đây ông ngồi trước để ông đang quần pháp mà thời Việt Nam Cộng Hòa đó em. Thì ông giỏi lắm đó, ông giỏi về tiếng Phạn, về nghĩa là mà ông thầy của ông á, mấy cái chùa của ông là ở gần nhà tôi nè. À, cái lúc thì viện ông thầy của ông là Thích Chân Giám nha, nghiên cứu thâm sâu về cái kinh điển Văn Nghiêm đó. Thì người ta thì ông này ông đã khám phá rõ ràng cái kinh thủ Lăng Nghiêm là dạy người ta thiền định, nếu không dạy người ta thực thiền định, còn cái chú là khác nữa. Cái chú thì nó thuộc về có thể là mật tâm của Phật giáo đó. Chú thân tôi nói vậy đó thì các bạn nghiên cứu lại, cái chú thủ Lăng Nghiêm là cái mật tâm của Phật giáo. À, cũng như mà câu Mani Bách Mê Hun mà của mật tâm của Phật giáo Tây Tạng thì cái chú thủ Lăng Nghiêm nói như vậy đó, mà người ta không biết hết, dốt đặt ra mà tụng lên một cái là nó có một cái lực nghĩa là phi thường lắm nha, mà nó xua đuổi tất cả những ảnh hưởng xấu đây đó, đó là cái chú. Bây giờ trở lại cái vấn đề thực tập nha. Thì chính ông thầy Thích Từ Quang là ông giỏi lắm, ông biết ông có với thầy ông hai người nó diễn giải là cái tình của Lăng Nghiêm là cái mục đích rõ ràng giải người ta thiền định. Thế chứ, bởi vì sao? Bởi vì Kinh Thu Âm có giải thích rõ ràng, cái niết bàn không phải là một cái cõi mà người ta tự nghĩ tầm thường đâu. Mà chính Đức Phật đã hiểu rõ cái niết bàn tiếng Phạn nó là dập tắt. Thấy à, đó, nó là dập tắt. Nhưng dập tắt cái gì không ai biết hết á. Chính thời Đức Phật á, hàng ngàn vị đệ tử là Hán của Ngài cũng không biết cái danh này là gì hết á. À, vì lý do đó nên Ngài chỉ là lúc mà Anan đó, Ngài với Anan không á, thì có thể Anan mới hỏi Đức Phật cái vụ Kinh Thân Nghiêm đó. Mà Ngài đã cứu, rồi Ngài đã cứu Anan thoát khỏi cái đôi giờ con đường tà.
Nói vậy tức là khi nào mà mình đặt phần chú lên thì mình sẽ chủ trì được cái phần ngã không ta?
Cũng có thể, mà nó là một cái là nó từ nghĩa là nó thua đổi cái chưa, nghĩa là nó giật tan những cái bản xấu. Có thể là mình bị ma quỷ rồi nó ám rồi, hoặc bị những cái gì mà nó nghĩa là nó tấn công mình á, thì nghĩa mình tụng lên văn mà chú mà mình đọc lên thì nó có cái lực mạnh lắm, cái lực chú này Phật như Phật nói nó mạnh dữ dằn đó. Vì lý do đó nên mình lúc mà anh ăn mà rơi dọc rồi mình giờ chơi nên nghĩa là có thể là rơi vào con đường tà dâm đó hơn. Thì anh ăn giữa ai đó anh mà ta giết ai là sụn lên liền, sụn lên là cái lực nó tới đó liền, nó làm cho anh ăn thức tỉnh liền, nó phi thường cái chỗ đó. Thằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm nó hay chỗ đó, nó là chú cái chú chứ mà rồi sau này á, thì nghĩa là không phải là cái chú không, mà Kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có một cái tác dụng để dạy người ta thiền, nó là con đường thiền tâm của Phật giáo đó. Còn cái đơn chú
đó là đoàn đầu với cái Kinh Lăng Nghiêm đó. Kinh Lăng Nghiêm với Thủ Lăng Nghiêm là cùng một thứ, phải không anh? Thủ
thì một thứ chứ đâu khác.
Hồi đầu tôi có tưởng Thủ Lăng Nghiêm là khác, Lăng Nghiêm là khác lớn hơn.
Một
thứ. Cái Kinh Lăng Nghiêm đó thì toàn là Đức Phật, toàn là phá chấp cái tâm mình, không phải con mắt, rồi tâm không phải bên ngoài, không phải bên trong con.
Đó là giả thiệt, đó là giả thiệt.
Cái đó tôi đâu có thấy
thương thương
gì đâu,
tôi chán quá. Sọc vào sau á, thì nên nghĩa là có phần giảng giải người ta nói, muốn mà phá chấp á, muốn mà thoát, nhất là cái vấn đề quan trọng mà cái điểm cốt yếu của Kinh Thủ Lăng Nghiêm là tham sân si. Thì coi lại đi, cái tham sân si là cái cốt yếu mà con người rơi vào con đường cạm bẫy, con đường mà nghĩa là tu khó khăn là tham sân si. Đấy, nó Kinh Thủ Lăng Nghiêm nó thì cái điểm đó là quan trọng nhất rồi.
Nếu mà mình cảm thấy là Kinh Lăng Nghiêm mà nó có những cái vấn đề mà mình muốn hiểu rõ đó, thì tại sao mình không học Kinh Lăng Nghiêm đi, lấy một cái đoạn nào hoặc là cái phần gốc rác của Kinh Lăng Nghiêm mình đem ra mình bàn mình học.
Đâu bây giờ
thì với cái tinh thần mà tìm hiểu chân lý đó và cái ánh sáng chân lý thì có thể rọi vào bất cứ một cái kinh điển nào, có thể hiểu bất cứ một kinh điển nào dù của một tôn giáo nào. Thì với cái giáo lý chân truyền thì mình sẽ thấy rõ lắm. Nếu mà chị muốn thì chúng ta lúc nào đó bỏ vào một vài tiếng hoặc vài nữa mình đọc một câu kinh mình xem coi nó ra làm sao.
À, kinh Lăng Nghiêm này trong này để tôi đưa cái link cái post cái link vào, tôi post cái link vào đây. Wow, anh Trúc Lâm đó này. Anh Trúc Lâm cũng nằm đồ chơi đó. Đó, Kinh Lăng Nghiêm đó. Thì cái phần viết quyển 1 này, quyển 1 này thì toàn là tức là nói sự an thích do nơi tâm và mắt. Thế xong rồi đi tìm tâm ở đâu. Tâm không phải trong thân, không phải ngoài thân, không phải ẩn núp sau con mắt. Sự suy nghĩ cũng không phải là tâm. Tâm không phải ở giữa, tức là giữa hai bên, ngoài và bên trong á. Xong rồi tất cả vô trước, không phải tâm, tức là phá chất một rồi. Thế bây giờ qua đây là cuốn kinh thứ nhất. Trong một quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm thứ hai thì bây giờ có vua Ba Tư Nặc nữa, rồi nói là cái thân này nó thường trụ hay là biến diệt. Thì cái chuyện này mình cũng biết rồi, mình biết là cái thân này thường biến diệt. Tại vì tôi đọc mấy cái này mà tôi thấy toàn những chuyện mình biết rồi thì nghe tôi chán quá.
Cái vấn đề nó như thế này là ở cái lúc mà Đức Phật giảng dạy đó, thì cái lúc đó là khoảng 25 thế kỷ trước, 2500 năm về trước, cái trình độ nhân loại chưa bằng cái trình độ bây giờ. Lý do tại sao? Là bởi vì những cái người mà lúc đó đó, khi họ bắt đầu học Phật pháp, họ hiểu rất là lờ mờ. Sau khi họ chết đi, họ đầu thai, họ trở về những cái cõi giới của ví dụ như của Đề Ba Căn, cõi chân phúc, thì họ ở đó một thời gian mấy ngàn năm, thì họ có cái cơ hội ôn lại. Và khi họ trở lại đầu thai cõi trần, tức là sau 800 năm, 1000 năm, thì cái lúc bây giờ đó Phật pháp đã tiến bộ nhiều rồi. Chúng ta đã có thiền mật tâm, chúng ta có cái thiền Tây Tạng, chúng ta có giáo lý của Hội Thông Thiên Học. Hội Thông Thiên Học ở đâu mà ra? Là do các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị Phật thoát thân từ giáo lý thiền tông của Tây Tạng, tức là Chân Sư Ca Hát, tức là vị một vị Bồ Tát. Rồi chân sư Đi Kê, rồi chân sư Em, thì đều là những cái vị mà tăng gọi là rất là cao tăng của thiền tông Tây Tạng, của phái Đạt Ma Mũ Vàng hay là Mũ Trắng gì đó. Thì các vị này đem cái tinh hoa của Phật giáo Mật Tông, Phật giáo Tây Tạng con gót lại trình bày dưới dạng của giáo lý thông tin học. Và lần lần, ngay cả lúc đầu khi mà giáo lý thông tin học mới được thành lập, thì cái lúc đó đó, bà Blavatsky và thông trào thông tin học đụng vào một cái phong trào tâm linh đang phát triển. Lúc bây giờ họ chưa biết gì về giáo lý thông tin học cả. Họ chỉ thích về cái hiện tượng ma quỷ mà để mà cũng như là bắt đầu tìm hiểu xem ngoài cái thế giới vật chất này thì còn một cái hiện tượng tâm linh gì khác không. Thì họ gặp một cái phong trào tâm linh lúc bây giờ đang phát triển mạnh ở bên Âu Châu, thì họ chứng minh rằng có ma quỷ, có những hiện tượng đồng bắn. Thì cái đó thì mọi người hấp dẫn, thích lắm đó. Nhưng mà Blavatsky mà đưa cái giáo lý ra và để mà họ mà cho người ta thấy là những cái hiện tượng đó đó tuy là có thật nhưng mà nó thuộc về cái cõi giới của phàm trần, cõi giới của phàm ngã, thì bà mới chỉ cho người ta biết rằng phải tiến lên một bước cao nữa, là sống với cái chân lý của chân ngã của Phật tính. À, vì cái lý do đó mà biết giờ đó, thì cái trình độ của nhân loại bây giờ sau 2500 năm chúng ta tiến bộ nhiều lắm rồi. Chúng ta biết hàng ngã là cái gì, chân ngã là cái gì. Thành thử những cái kinh mà Đức Phật dạy, chẳng hạn như kinh Thủ Lăng Nghiêm hoặc là kinh Pháp Hoa cái gì gì đó, mục đích của những kinh này là cái gì? Chỉ cho người ta biết rằng thân và thọ và tâm và pháp đều là những điều thuộc về cõi giới giả tạo, phải thoát ra khỏi cái tham sân si, thoát ra khỏi cái tự kiêu tự đắc, phải không? Thì những cái điều này, thoát ra những cái điều này để làm cái gì? Để trực chỉ nhân tâm thì mới chiến thắng thấy được Phật tính. Vì vậy cho nên là những người mà đã tu thiền và đã đạt được một phần nào cái tinh tâm thức của chân ngã rồi, thì thấy những cái điều dạy ở trong những kinh Phật nó trở nên là những cái điều mà chúng ta trải nghiệm rồi, thấy không? Thì nếu mà trải nghiệm rồi thì chúng ta tìm những cái kinh nó cao hơn, chẳng hạn như kinh Niết Bàn hay Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chúng ta học, chúng ta trải nghiệm, chúng ta thực hành. Còn nếu mà cảm thấy là những kinh này nó vẫn chưa có đủ sức để mà giải đáp những cái thắc mắc của chúng ta, thì đi học quyển Tiếng Nói Vô Tính, đi học Giáo Lý Di Truyền. Và khi mà chúng ta đã đạt được một phần nào cái chân lý thật sự, cái Phật tính thật sự, thì nó sáng tỏ vô cùng, là bởi vì tất cả cũng chỉ là một. Nó chỉ biểu hiện rằng bằng những cái cấp cảnh khác nhau, bằng cái nhìn khác nhau, bằng những danh từ khác nhau, bằng tên gọi của những tôn giáo khác nhau, bằng cái tên gọi của những cái môn phái khác nhau, thấy không? Các tên gọi của tôn giáo có thể là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Bà La Môn giáo, Ai Cập giáo, Do Thái giáo. Tên gọi các môn phái khác nhau có thể gọi là Hội Thông Thiên Học, hay là ánh sáng trên đỉnh núi, đó, hay là những pháp môn nào khác. Nhưng mà chân lý nó vẫn chỉ là một, có vậy không? Đó.
Cảm ơn anh Giang.
Không biết nói như này thì anh Trúc Lâm có cái ý kiến gì? Mặc dù là anh nói chị dự tính, nhưng mà chắc là anh đang suy nghĩ, anh xem có một vài ý kiến phát biểu được anh Trúc Lâm. Rồi chị Thúng tiếp tục.
Ừ. Nếu hôm tôi nghe chị Nhất Bàn, tôi thấy chị Nhất Bàn hay lắm nè.
Hay chỗ nào chị?
Tại vì nó cũng không thể học. Nó có cái chân tâm. Cái hôm mà tôi nói chuyện ở trong cái buổi mà ông Viên Pháp đó, thì khi mà ông Viên Pháp, ông ấy nói về thường là ngã tịnh, coi như là đối nghịch lại với lại.
Cái phần này hay lắm, cái phần này là tôi cũng có ý định là định nói thêm. Bởi vì nó là một cái đối nghịch, đối với cái bên là tứ niệm xứ thì nói là bỏ bị khổ rồi phát vô ngã, sau bên Niết Bàn thì lại bảo là thường là tịnh, thì tại sao là một bên đó là cõi giới của phàm ngã, bên kia là cõi giới của Phật, của chân ngã, thì tự nhiên nó đúng nghịch với nhau. Rồi cái chị hiểu rất đúng rồi, chị trình bày tiếp cho chị.
Đây thông tin Niết Bàn là Đức Phật đạt đi cái. Đức Phật mới đầu Đức Phật khen rằng là ông Bồ Tát, Bồ Tát Ca Diếp ấy, là tu theo tứ niệm xứ thì rất là hay, vô ngã. Nhưng mà Đức Phật bây giờ Đức Phật đạt đi, mới đầu thì Đức Phật cũng khen là mỗi người đã cố gắng tu tập như thế là tốt, nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật bảo là phải là chú ý tới thường là ngã tịnh, chứ còn bây giờ phải để cái vô thường khổ vô ngã bất tịnh tàn đi, tức là tiến lên một bậc rồi. Tôi nghĩ là cái tứ niệm xứ chỉ giúp người ta nào đến quả vị la hán thôi.
bây giờ mình thử dùng cái giáo lý của bên trên Thiên Liên hay là giáo lý trong đạo để mình tìm hiểu cái sự đối lập giữa cái kinh Niết Bàn là thường lạc ngã tịch với cái tứ niệm xứ là thân bất tịch, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Cái ngã của bên tứ niệm xứ và cái ngã của bên kinh Niết Bàn cũng gọi là ngã, nhưng mà hai cái nó khác nhau. Bởi vì cái ngã của tứ niệm xứ là cái tạm ngã, cái ngã của kinh Niết Bàn là chân ngã. Cái thọ thì khổ, thì cái khổ này là của cõi giới của phàm ngã. Trong khi cái thọ ở bên kinh Niết Bàn là cái lạc, là cái sự an tịnh, là cái sự viên mãn, là sự hạnh phúc. Thì mình thấy là cái biểu tượng của giáo lý trong Niên Ngọc là hai cái tam giác chéo với nhau. Chúng ta thấy rõ là tam giác mà cái đỉnh đầu chiếu xuống, chúi xuống là phàm ngã. Đó là cái sự quản ảnh của tam giác hướng thượng, là của chân ngã. Cái chân ngã là cái điều mà kinh Niết Bàn mô tả của thường lạc ngã tịch. Cái phàm ngã là cái điều mà tứ niệm xứ nói đến. Mình dùng tâm lý học mình nhìn vào, mình thấy nó rất rõ, không có gì là khó khăn cả.
Trong cái buổi đó nó có một cái điều như thế này, là lúc đầu đó, khi ông Viên Pháp ông ấy trình bày cái giáo lý của Đức Phật đó, thì ông ấy nói rằng là Đức Phật đưa ra một cái để là kiểu như đánh đổ Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo nói là có một cái đại ngã, thì Đức Phật đưa ra nói là vô ngã. Thế trong lúc sau đó thì ông Viên Pháp mới hỏi mọi người suy nghĩ sao về cái sự đối nghịch giữa hai bên, thì mấy người kia cũng trả lời Ba La Nhân. Xong rồi họ nói thường là bình thường, thì tôi lúc đó thì tôi mới nhảy vô, tôi mới nói thường không phải bình thường, mà thường là nó trái ngược lại với lại vô thường, mà vô thường nó thay đổi luôn luôn, nó sẽ biến hóa và nó sẽ biến mất này nọ, thì thường là opposite của cái đó.
Cái
trường tồn
nó khác
với
cái biến đổi,
nó khác với cái biến đổi, thì họ đồng ý. Xong rồi đó thì tôi mới nói rằng là cái ngã này á, cái ngã này là cái chân ngã. Thì
nếu mà họ không hiểu được, họ không chấp nhận cái chân ngã thì chị cứ dùng nó là Phật tính, là họ hiểu ngay.
Thì chứ không, Đức Phật có dùng cái chữ chân tâm.
Chân tâm cũng được. Ok, mình đừng có chấp vào danh từ.
Đúng không? Tôi quên mất cái chữ chân tâm.
Bên Phật giáo dùng chữ gì, mình dùng chữ đó.
Đó, chúng ta mình phải
bên Pháp Luân Công dùng chữ gì, mình dùng chữ đó. Nếu làm sao mà cái ý nghĩa nó cũng tương đương với nhau là được. Bởi vì mình dùng cái danh từ của cái Phật giáo thì cái người bên Phật tử họ dễ chấp nhận. Cũng như mình dùng cái danh từ của Pháp Luân Công thì cái người đạo hữu của Pháp Luân Công họ dễ chấp nhận hơn. Cái người không đi học là cái người không chấp vào danh từ, chỉ chấp vào cái tâm thôi. Đó. Chị dùng những cái đó thì coi như là một cái sự mà gọi là đóng góp rất là quý báu đối với cái sự hội thảo như vậy. Vâng.
Quên mất cái chữ chân tâm này. À, thực ra tôi có đọc qua chân tâm rồi, nhưng mà sau này tôi mới nhớ ra phải khi tôi dùng chân tâm là dễ chấp nhận hơn.
Chị tới, những chị tới, có chuyện chị lại dùng chữ chấp tâm.
Vâng, đây là phải nghiên cứu rồi cái chân tâm này để đưa cho họ, để họ hiểu thêm về chân ngã. Tại vì sau đó thì tôi có nói với ông Viên Pháp như thế này làm ông trở mất. Tôi bảo là cuối cùng nó Đức Phật lại trở về cái đại ngã của Ba La Môn. Mà lúc đầu tiên là ông nói là Đức Phật là đả phá cái đại ngã của Ba La Môn, nhưng bây giờ lại còn cái chân ngã hay chân tâm này của mình, rồi mình lại trở về với cái đại ngã, thì cái đó là Đức Phật chưa muốn nói tới. Đức Phật mới đi cho người ta để người ta giải tỏa khỏi cái tạm ngã, thì Đức Phật nói vô ngã để cho người ta bỏ cái tạm ngã, thì Đức Phật mới nói tới cái chân tâm thôi, Đức Phật chưa nói tới đại ngã hay là thượng đế, thì trình độ đó là mấy người này chưa cần. Đó, thành ra cái vấn đề nó là như vậy. Nhưng mà ông Nguyên Pháp thì ông cứ lịch sử thì ông không cãi cọ gì cả.
Ở các thời Phật bắt đầu giảng đạo pháp á, thì con người người ta đang sống với phần ngã, thì mình nói chân ngã thì không thể nào họ hiểu được. À, Chúa Giê-xu nói là nói mà sơ sơ về vấn đề chân ngã là người ta đem ổng ra ta đóng đinh rồi. À, thật ra đó, các tinh của Phật, các điều Phật dạy là làm sao để ta phá cái chấp vào ngã là cái phần ngã, có vậy thôi. Khi họ phá được, họ không chấp vào phần ngã, họ mới le lói, họ thấy được ánh sáng của chân ngã. Thì lúc đó đó mới giảng rõ thêm bằng giáo lý lý truyền hay bằng tiếng nói vô tình.
Và trong kinh Niết Bàn có cái điều này mà mấy người ở bên Nam Tông họ không nghĩ. Tôi không biết kinh Niết Bàn của bên Nam Tông như thế nào, chỉ nghe hai kinh có hơi khác nhau nhưng mà tôi chưa nghiên cứu từ khác nhau. Thì xem như kinh Niết Bàn đó của Hòa Thượng Trí Tịnh đó thì có nói rằng là khi mà mọi người khóc lóc nói là Đức Phật đi như vậy thì có ai hướng dẫn họ. Thì Đức Phật có nói câu này cũng là tất cả những gì ta biết ta đã trao lại cho ta biết rồi. Thành ra phải nói là ta biết là vị tổ đầu tiên, rồi vị tổ đầu tiên lại trao cho các vị tổ kế nghiệp. Những cái đó mà từ đó lập nên cái trường phái Đại Thừa, nhưng mà bên tiểu thừa không hiểu, thành ra họ cứ đả kích bên Đại Thừa là các tổ là bịa ta, các tổ là không bằng Phật, các tổ nói là không đáng tin cậy. Thành ra họ cũng không hiểu rằng là những cái điều mà Đức Phật không nói được cho đại chúng thì Đức Phật đã nói trong cái chết, và từ đó cái chết mới truyền lại cho các ông đời sau. Mà thành ra mình là thông học của mình là dường như là theo Đại Thừa, tại vì Đức Ca Pháp là Bồ Tát Long Thọ, tức là bên Đại Thừa. Thành ra tôi thấy cái giáo lý Đại Thừa rất là hợp với Đông Nguyên học.
Cái lý do tại sao mà giáo lý Đại Thừa học với Tông Thiên học là bởi vì hai bên đều chủ trương là thiền, mà đều chủ trương là
Bồ Tát Đại
định trí tham thiền và đại định. Đó là cái mục đích của bên Đại Thừa cũng như của Mật Tông hay cũng như của Tông Thiên học. Đó, mục đích chính định trí tham thiền và đại định.
Tiểu thừa cũng thiền
đấy,
tiểu thừa cũng thiền.
Cái thiền của họ đó, nó bây giờ mình phải nói này, khi mình dùng chữ thiền thì nó cùng một danh từ, nhưng mà cái đường lối và cái phương pháp của mỗi cái tông phái đó, nó có khác nhau, hiểu không? Tại sao mình phải đi sâu, mình phải hiểu cái chi tiết. Ví dụ như tiểu thừa hay là nguyên thủy thì cái thiền của họ đó dựa vào đạo hạnh, giới luật, phải giữ giới luật thế này, phải giữ đạo hạnh thế kia, một hạnh bao nhiêu 108 hạnh của Bồ Tát được thấy hạnh này đức tiên thì mới đi vào thiền. Cái thiền ở bên Mật Tông của Đại Thừa thì trực chỉ vào không có cần phải giữ giới, không có gì hết á, là bởi vì mình đã là có Phật tính, mình đã là Bồ Tát rồi, mình đầu thai vào đây để mình học hỏi trên kinh nghiệm, cái gì mình trở về cái bản tính của mình là mình trở thành đi thẳng vào cái nhân chân tâm. Nhưng mà nói là nói lý thuyết như vậy thôi, muốn mà làm được cái việc đó đó thì phải đi qua cái con đường giữ giới, giữ đạo hạnh vân vân. Thành ra đó, phương pháp thì nó có khác nhau, nhưng mà cái giải thích, cái hiểu được cái bản chất ở bên trong thì nó là một. Những người mà họ đã tu qua cái tiểu thừa, giữ được giới đức hạnh và đã ngộ đạo được trong những kiếp trước, kiếp này họ đi thẳng vào cái trực chỉ nhân tâm, họ không cần phải giữ giới. Nói vậy cũng không đúng đâu. Nói vậy á thì không có nghĩa là những người mà đã hiểu đạo đã giữ giới rồi thì bây giờ có thể phá giới.
Họ không phá giới được.
Tại sao? Tại vì họ đã giữ giới được một số đạo giới nào trong những kiếp trước rồi. Bây giờ khi mà họ phá đó, thì cái chân ngã họ chậm lại lập tức. Họ bảo cái này anh làm không được. Từ ở bên trong cái tiếng nói lương tâm nó trở nên rất là mạnh mẽ, chỉ được phản đối. Tức là một cái người mà đã đạt được cái trình độ ngộ đạo rồi đó, không có nghĩa người này trong những kiếp sau họ không sa ngã. Họ vẫn có thể sa ngã. Nhưng mà khi họ sa ngã đó, thì cái tiếng nói của chân ngã nó mạnh ghê gớm lắm. Nó bắt họ đứng dậy và kỳ sau không tái phạm nữa. Nếu ngã thêm vài lần nữa thì chân lần họ mạnh hơn, lần lần họ vượt qua được cái sự sa ngã cám dỗ đó. Cái này là cái điều mà trải nghiệm của những người họ đi trên đường đạo.
Hồi xưa tôi đọc cái cuốn sách của ông Ôn Cốt đó, thì ông có nói rằng là những người Phật giáo tụ tập ở bên Tích Lan á, tại vì thì họ ăn ở nó không có đúng cái kiểu vệ sinh, thì ông nói cái tiêu dùng cái thứ gì nó gần giống như vậy đó, thì thành ra họ rất là khó tu. Thì tôi nghĩ là tại vì họ ăn thịt chung cái gì hết, tiểu thừa cứ cho ăn uống luôn tuồng bừa bãi đi, thành ra họ tu hành không được là vì vậy.
Thì nói chuyện đến vấn đề này á, nó đụng đến cái vấn đề ăn chay. Những người mà họ mới sơ sơ họ tu vào á, bắt họ ăn chay ngay lập tức thì nhiều khi nó khó, thành ra nương nương theo để cho họ vẫn ăn mặn. Nhưng mà khi mà họ muốn tới một cái mức độ nào đó mà nếu tiếp tục ăn mặn đó thì những cái sự rung động và cái phàm ngã nó sẽ chống lại, khiến cho người này khó tu hơn, thành ra họ nên họ phải ăn chay là lý do đó. Tại vì mình chưa làm chủ được cái vị giác hay cái thị giác hay cái thính giác, thì mình chưa thể nào đạt được cái tâm thức của chân ngã. Thành ra trong cái lối tu đó, nhìn ở bên ngoài thì thấy nó có sự khác biệt, nhưng mà đi sâu và hiểu về chân thức này và phát triển về tâm thức đó, thì mình thấy nó có sự kết nối, sự tiến bộ của cái tâm thức. Thì những người mà còn tiếp tục ăn mặn thì cái tâm thức của họ vẫn bị trì kéo lại trong cái cõi giới của ngũ quan, của sáu con khỉ. Muốn thoát được cái sự trì kéo của ngũ quan hay là của sáu con khỉ gì đó thì phải làm chủ được cái lưỡi, mắt, lỗ tai, cái mũi, cái răng. Chưa làm chủ được phàm ngã thì không thể nào nghe được tiếng nói của tiếng nói vô hình. Bởi vì không nghe chăng nữa thì dập tắt ngay lập tức. Bởi vì tiếng nói vô tình hiện dưới cái hình thức của lương tâm, mà mình lập tức mình bóp nát, bóp chết cái tiếng nói của lương tâm, thì làm sao nghe tiếp tục được cái tiếng nói của chân ngã. Nó là vậy không?
Bên ai vô nào đây nha? Anh ai có ý kiến gì không?
Ông cũng có thành thông rồi đó.
Các bạn,
thật sự thì anh với em nói tu thân học thì nó phải mình thật sự đa số mình là nghiêng theo Phật giáo nhiều lắm, thành ra nếu chỉ có cố gắng mà mình thật sự tu quá không thì phải cố gắng nghiên cứu tình huống là nghiêng thì tập cho nó, bởi vì nó khó ghê lắm, nhưng mà đắc đạo là giờ là tôi tin chắc người nào mà họ tu đúng theo tình thủ là nghiêm là đắc đạo đó. Mà chính là trên Tây Tạng người ta đã thành công nhiều lắm, thì nhiều người họ thành công, vừa có thành thông mà vừa có nữa.
Thôi được rồi, để tôi nghe một lần này, tôi cố gắng đọc thêm mấy cuốn 2, cuốn 3, cuốn 4, coi nó có gì
không. Hết đi, rồi hết rồi, muốn nghiên cứu kỹ lại tại vô đầu á, rồi chị sẽ lấy kinh nghiệm của ông Tịnh Khâm đó. Pháp sư Tịnh Khâm ở bên Đài Loan đó, ổng đã cũng đã dùng kinh thuật, ổng tu theo Tịnh Độ,
đúng là học
Tịnh Độ đó, Tịnh Độ không có kết quả bằng nghĩa là nếu mà mình bởi vì chính ổng, bởi vì ổng thấy không có là bà, bởi vì ổng cái nghiệp của ổng còn nặng, thành ra nó nhẫn xoay qua kinh thủ lần ổng áp ở đó. Tôi coi lại đây gia đình ổng áp dụng cái mà kêu mình phải cố gắng việc tham sân si đó, ở chính ổng ta mang cái nghiệp nặng lắm, làm ra ổng tu tự độ.
Tôi nghe kể rằng là có một thời gian ổng sống cái bà nào nuôi ông ấy đó mà.
Đó, thành ra cái nghĩa ông nặng lắm, thành ra ông xoay qua cái vấn đề là ông thực tập theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, theo ông giảng theo kinh Thủ Lăng Nghiêm cho nhiều người họ thích ghê lắm. Hay lắm, bởi vì thành ra ông đề cập đến vấn đề là diệt tham sân si đó. Mà muốn diệt tham sân si là phải giữ giới định huệ, thực tập giới định huệ. Và cái cốt lõi của kinh Thủ Lăng Nghiêm là nó phải vậy thôi, mà nó chính nó là 18 vị mà La Hán, mà thực hành La Hán là 18 vị này lại thực tập qua cái bằng kinh Paramita đó ha, tất na đó ha, tức là thực tập theo cái lực độ á, nghĩa là phải diệt lực căn, lực trần, lực thức, thấy không? Phải diệt lực căn, lực trần, lực thức nữa, chứ không phải mà đơn giản tham sân si. Chưa có kết quả bằng phải diệt lực căn, lực trần, lực thức thì lúc bây giờ cái người này mới có thể khai mở được quyền năng thần thông.
Vậy là sao anh?
Là người ta diệt, là người ta phải áp dụng cái kinh Paramita Tất Na đó.
Tiếng Việt là gì?
Ba trả ba la Phật ra tâm kinh. Ba tâm kinh đó, đó. Nghĩa là người ta còn phải thực tập cái ba pháp bố thí nè, rồi trì giới nè, rồi nhẫn nhục nè, rồi tinh tấn nè, rồi thiền định, và sau cùng là phải luôn luôn tỉnh ngộ là Tất Na đó, mở huệ đó. Đó, phải thực tập 6 cái giai đoạn này nữa đây, thành ra nó không phải đơn giản đâu. Chứ tôi coi lại đây đó, muốn tu theo mà Phật giáo mà có kết quả là phải thật, phải tu theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi nói vậy đó, đó.
Tôi thấy là thêm một ý kiến là nhấn mạnh kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ok, để tôi đọc thử thêm chút xíu làm sao. Lần đầu trước tôi có coi qua rồi thì nó tôi ngán quá.
Thì có là Phật và bình giảng không nó lưu bu hướng, không thể nào mà làm được đâu.
Tôi coi bình giảng nó đâu có bình giảng, tôi coi toàn Phật bảo A Nan, Phật nói
cái mà không, nếu mà chị muốn mà thấy cái gì chị thích là chị coi cái ông mà cái bằng cái người mà cái bằng mở được cái hình ảnh á, tức là Avalokiteshvara đó, cái vị La Hán mà người ta gọi là quán Thế Âm á, quán Thế Âm Bồ Tát ngủ bên Phật giáo chứ không phải bên âm học. Cái vị này thật tập mà đúng theo cái bằng mở cái thành giảng cho mình đó. Đó là cái vị này áp dụng cái lực độ Paramita đó. Tại cái vị này nè, con coi lại cái vị đó đi, cái vị Avalokiteshvara mà của Phật giáo chứ không phải của thân học, là vị này chỉ là Bồ Tát thường thôi, tu theo Đức Phật. Bởi vậy cái Bồ Tát nó
không phải quan năm diệu điện sao?
Không, có thể là quan diệu điện có, nó coi lại đi, nó tôi nói nè.
Trong hôm nay tôi đọc một cái bài ở trong cái nhóm công viên học của bà Bailey với lại làm la vắc xi với lại là bơ răng ma mà sư thần mê đó, thì họ có nói đến cái vụ mà có thần thông. Họ nói rằng là nếu mà mình có thần nhãn là mình cũng khổ lắm, từ vì mình không thể nào sống với cuộc đời dưới trần của mình là đủ mà bổn phận, mà đồng thời mình nhìn thấy bao nhiêu là cái chuyện khác nó xảy ra ở những cõi khác là như thế thì mình sẽ điên. Cho nên là người bình thường thì không nên có thần thông, mà chỉ lâu lâu có những cái chuyện quan trọng mà thì linh tính nó sẽ báo cho mình biết, và lúc đó mình có một trực giác để mà biết được một vài chuyện quan trọng nó xảy ra mà mình cần biết. Có thần thông là khi nào mình vào mình ngồi giữa vách mấy năm chẳng hạn á, thì là mình ngồi đó thì mình ra hồ có thần thông, lúc đó mình không còn loái hoài cái chuyện ngoài đời nữa, thì mình lúc bây giờ mình ra hồ đi chu du các nơi thì lúc đó thần thông mới cần thiết, chứ còn mình đang sống ở đời này không nên có thần thông. Còn mấy người tu thì người nào họ cũng muốn rằng là họ thấy được một cái gì đó, ví dụ như là vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bát định gì. Thì anh Hà có biết gì về mấy cái thiền đó không? Hay là anh Văn có ý kiến về mấy cái thiền đó là mình đi đâu? Tứ thiền, sơ thiền, cái thứ đó không biết là đi lên cõi trung giới hay là thượng giới hay là cõi gì, cho biết là không nên học.
Cái này để những người mà nghiên cứu về Phật giáo tứ thiền với bát định như là Phúc hay là Anh Hợp đó thì có thể nói rõ thêm về cái này. Chứ còn tôi nói thì tôi lại nói theo cái góc cạnh của bên trong đi học. Hay là anh hai có biết gì về tứ thiền với bát định không?
Theo vì Liên Phật giáo họ rất là coi trọng vô được sơ thiền, mới nhị thiền, mới các thứ. Mà coi là vô được sơ thiền là đã thành công lớn lắm rồi. Mà đi tam tu ở bên Miến Điện là chỉ mong có được nhập được vô mấy cái thiền đó thôi.
Chị Google thử ở trong Internet cho. Họ nói cái tứ thiền là cái gì?
À.
Tại vì theo tôi hiểu đó, tứ thiền tức là những cái giai đoạn mà khá được và định trí được qua những cái giai đoạn của cái vọng động của thể xác, vọng động của thể vía, vọng động của hạ trí và vọng động của cái thực thoái tư tưởng. Đó là cái bốn giai đoạn mình phải vượt qua được thì mới đi vào cái định trí được. Đó là theo tôi hiểu. Thì chị xem thử coi.
Đây có thể là tứ thiền mà ở thư viện Hoa Sen đó. Của ông Thích Đức Thắng ông nói. Thì tứ thiền tức là Dhyana đó, là yên lặng tư duy. Tứ thiền thuộc sắc giới. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn cái đó đều thuộc sắc giới. Đều thuộc sắc giới tức là mới lên có hạ thiền thôi. Đặc điểm của tứ thiền là ly cảm thọ của cõi dục, mà cùng quán tưởng của cõi sắc giới tương ứng với cảm thọ. Từ sơ thiền cho đến tứ thiền, hoạt động tâm lý phát triển theo thứ tự từ thấp đến cao. Thế giới tinh thần hình thành không đồng, tùy theo thuộc tính của chúng trong quá trình tự tu. Tức là ba thiền trước cần theo thứ tự phương tiện, đối tượng pháp tu, còn đến tứ thiền mới chính là thiền chân thật. Sơ thiền là đầu tiên phải trụ và thô tế dục giới định. Rồi phải có đầy đủ những cái bắp xúc, ví dụ động ngứa, khinh trọng lãnh non ít trơn, và thập công đức, thập lợi ích thành tử gì đó, tâm tự tại, tu tập đối trị, rồi khi đối trị thành tử, tu tập chánh đạo, hành giả ngồi yên, nhất tâm, điều hòa hơi thở, biết tâm mình chìm lặng lắng trong, tịch tĩnh an ổn. Đây đang nói về sơ thiền. Tâm mình từ duyên ăn chủ trong duyên, không cho chạy tán loạn, đó là hành giả chủ và thô. Nhờ tâm này hành giả sau đó tiếp tục làm tâm mình trở nên hoàn thiện hơn trước, đó là chủ vào tế. Sau đó từ 1-2 ngày cho đến 2 tháng, tâm địa hành giả quán nhiên từ từ được khai sáng một phần. Tâm chúng ta lúc này nhẹ nhàng như mây khói, như ảnh trong sáng sạch không, tuy là không tỉnh, nhưng vẫn thấy có tướng thân tâm chưa có công đức bên trong định, đó gọi là định dục giới. Và thành thật luận, còn trong luận công xá thì cùng thâu trong vị trí định, nói cực này chả hiểu này. Từ trong định này tâm lắng trong, sau đó chuyển đổi, không còn thấy thân, đầu y phục giường chiếu trong đình dục giới nữa, giống như hư không. Đó tức là không thấy gì hết, giống như ông sư ông nói đó. Từ chân định này sau đó chuyển đổi không thấy giường chiếu gì cả. Đó là vị chỉ định. Lúc này vì tánh còn chứng hại nên chưa vào được sơ thiền. Ở đây vị chỉ định thân là tâm thư tịch, trong không còn thấy thân, ngoài không còn trong không còn thấy thân, ngoài không còn thấy vật. Trải qua từ một ngày cho đến một tháng hay một năm. Ồ, có thể ngồi thiền lâu như vậy thôi mà không chết. Và trong mình biết tự tâm vẫn còn một ít dao động nhỏ và vẫn còn bắt xúc nổi dậy, đó chính là tứ đại cực nhỏ của sắc giới. Được hình thành hoãn ở tứ đại cực nhỏ còn lại của dục giới tạo ra sắc tướng này. Đó chính là bắt đầu nhập vào tướng của sơ thiền. Sơ thiền mà nó khó như vậy, ngày nào cũng nó khó. Sơ thiền là để nhất trong tứ thiền, nếu đạt được sơ thiền thì trong tâm trở nên thanh tịnh, các lầu bất động, và đó là trạng thái của sơ thiền. Khi hành giả vào sơ thiền câu hữu với năm chi là tầm tứ hỷ lạc và tâm nhất thanh cảnh, tức là được bắt xúc và thập công đức, tâm có khả năng trở nên tịch tính tư duy khi các cảm thọ đến việc ly khai khá của dục giới mà sinh ra hỷ lạc, tâm cảm thọ hỷ, thân cảm thọ lạc, cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc. Có nghĩa là nhờ hành giả xa lìa ác khối dục nên sinh ra hỷ lạc trong thiền định. Vì ở trạng thái này vẫn có sự hoạt động của tâm lý tầm và tứ nên được gọi là sơ thiền. Tầm còn được dịch là giác, thủ dịch tức là chỉ cho tâm sự phân biệt tác dụng của thô của tâm, tứ còn dịch là quán thì chỉ cho sự phân biệt tác dụng vi tế của tâm. Vì hành giả nào đạt được thiền định này thì sẽ có tác dụng vào hữu tầm và tứ, nên còn gọi là hữu giác hữu quán. Trong hiện tại nếu hành giả nào thành tựu được sơ thiền thì sẽ được quả báo sơ thiền thiên đối với sắc giới, tức là sẽ lên được cõi sắc giới, là lên cõi cõi trời chân túc. Hơn nữa hành giả trong thiền định này có thể đối trị tham nhuế hải tâm khổ ưu phẩm giới là năng chủng loại làm chứng lạc trong tu đạo. Ngoài ra trong đỉnh sơ thiền dùng hoạt động tâm lý tâm tứ nên có hoạt động của thấy nghe xúc, lại có thể khởi nên ngữ nghiệp. Đó là những giới hạn của sơ thiền có được chống hành giả tu tập. Nếu muốn vượt qua những chuyện này thì hành giả phải bước sang nhị thiền. Đó, tức là tầm tứ. Tầm tứ là vẫn còn muốn đi tìm cái gì đó, rồi muốn để ý tới cái gì đó đó. Thành ra là chắc là ông Nguyên Pháp là ông bị cái tầm tứ này, ông quay trở lại. Ông không vô được nhị thiền. Bây giờ để nhị thiền này là để nhị trong tứ thiền, bên trong câu hữu với bốn khi là thanh tịnh hỷ lạc nhất tâm thanh cảnh. Thiền định này xa lìa tâm ý hoạt động tầm tứ của sơ thiền. Ở trong tâm tin tưởng vào, ở tin vào tướng minh tịnh, cho nên gọi là nội đẳng tịnh. Do ở trong thiền định này sống trong trạng thái hỷ lạc, nên gọi là định sinh ra hỷ lạc. Hơn nữa trong thiền định này, hành giả chúng ta có thể đối trị 5 loại chướng ngại là tham, tầm, tứ, khổ, trạo cử trong lúc tu đạo. Và là lúc hành giả trong sơ thiền ngữ nghiệp còn khởi lên, thì ở đây ngữ hành không còn nữa. Ngoài ra sự tu tập để nghỉ thiền định có thể đưa hành giả đến quả báo sinh lên để nghỉ thiền thiên. Nhưng mà ông Dương Pháp ông nói là ông ấy khi mà ông nhập vào cái trạng thái đó thì ông không suy nghĩ được. Thì có phải là ông đã vượt lên trên khỏi cái cõi hạ thiên, từ trong cõi hạ thiên người ta còn suy nghĩ được mà. Thành ra ông mới nói là đại kia nói là ông chắc ông đã vào được là để nghỉ thiền. Thế thì ông cảm thấy ông không suy nghĩ được cái gì nữa. Ông muốn suy nghĩ mà suy nghĩ không được. Thiền định này xa lìa tâm ý hoạt động tâm tứ. Hơn nữa ở trong thiền định này, hành giả chúng ta có thể đối trị 5 loại làm chướng ngại là tham, tầm, tứ, khổ, trạo cử trong lúc tu đạo. Lúc hành giả trong sơ thiền ngữ còn khởi lên thì ở đây ngữ hành không còn nữa. Ngoài ra sự tu tập để nghỉ thiền định có thể đưa hành giả đến quả báo tự lên để nghỉ thiền thiên. Ở tầng trời này có 3 trời là thiểu quan. Thiên chúng ở đây có ánh sáng tối thiểu vô lượng quan. thêm chúng ở đây, ánh sáng từ từ tăng thêm cho đến vô lượng. Và trực quan tỉnh thêm chúng ở đây càng sáng hơn hai giờ kia. Từ dưới đất chúa tôi khắp dùng ánh sáng làm ngữ âm, nên cũng gọi là quan âm thiên. Ngoài ba trời này, có quan hệ sư y ma, y tứ, quả áo thân lượng và thọ lượng của chư thiên để nhìn thiền thiên. Vậy là ông ấy thấy sáng thì chắc là ông lên để nhìn thiền thật. Ông thấy gì hết là ông thấy sáng rồi. Để người làm được để nhìn thiền. Anh ai lên làm vấn thiền không?
Những cái điều mà mình nói về sơ thiền, nhất thiền, nhị thiền và tam thiền, tứ thiền gì đó thì nó là một cái tính cách phân chia để cho chỉ định cho mình đạt qua những cái cảnh giới khác nhau. Nhưng mà trong cái thiền đó thì thật sự những cái trạng thái, những cảnh giới này đó nó không có nhất định phải phân chia rõ rệt như vậy. Nó có những cái sự mà gọi là giao thoa với nhau đó. Là cái chia ra để cho dễ hiểu, chứ thật sự ra đó là nó cái rung động đó, nó giao thoa nó đi chung vào đó.
Tức là người ta có thể cảm nhận cùng một lúc nhiều cảnh gói,
có thể cảm nhận. Thành thử ra đó, khi mà đi vào thiền rồi mình còn thắc mắc về cái nhất nhị tam tứ thiền này đó, thì mình vẫn bị kẹt ở trong cái cõi của tư tưởng. Mục đích của thiền đó là dùng cái định để kiểm soát thân đó, rồi tình cảm, rồi tư tưởng, cho nó thứ nhất là nó định lại một chỗ để nó khỏi bay nhảy nữa, và sau đó thoát ra khỏi cái sự ảnh hưởng của tư tưởng để đạt tới cái cõi giới của tâm thức. Đó là mục đích của tứ thiền, chính là làm thế nào kiểm soát được cái vị trí cách ngồi của thể xác, cái sự yên tĩnh của thể biết, và cái sự không bay nhảy của tư tưởng, để mà đạt đến cái cõi của thiền, rồi từ đó mới đi vào đại định, tức là đi vào cái tâm thức. Đó. Cái lối mà trình bày như vậy là để cho người ta phân biệt là có nhiều cái giai đoạn. Trước khi đi đến thiền thì phải có cái giai đoạn, bốn giai đoạn này gọi là tứ thiền. Nhưng mà thật sự là mục đích của những giai đoạn này chỉ là mình định cái xác không có cử động, định cái cảm thể không có bị ảnh hưởng bởi những cái dục vọng, những cái sắc giới gì ở bên ngoài, đến một cái tư tưởng nó trụ lại một chỗ, nó không có di chuyển nữa, để mình đi vào cái cõi giới của tham thiền. Thành thử ra những cái kinh dạy về thiền đó, họ hay phân chia cách thức rồi mô tả trạng thái này, trạng thái kia đó. Dùng những danh từ này, danh từ nọ để cố gắng để giúp cho người ta hiểu đó. Nhưng mà nếu mà mình cứ đi vào trong cái đó, mình thắc mắc về những cái danh từ này nọ đó, thì mình khó có thể nào mà định được cái tâm của mình để đi vào cái đại định đó. Là nếu mình đọc để mà hiểu, nhưng mà khi thực hành đó, mình phải lướt qua những cái giai đoạn này, bởi vì chúng nó không có phân chia thành một từng cái cảnh giới khác nhau, mà chúng nó hòa lẫn với nhau. Mục đích là làm cho chúng ta bị sao lãng cái trí, không có định được, không có bảo hiểm được. Đó là cái chính yếu.
Anh dạy nha, nãy tôi nói nhưng cho người ta có thể thực tập được. Chứ mà nói cái không ai biết làm sao mà cách làm để làm hết. Nên bên Phật giáo á, nó tứ thiền. Nhưng mà cái thiền là cái gì, không ai biết vậy thôi á.
nó khó chỗ là không ai biết cái thiện là cái gì hết á. Không học tất cả rõ thì yoga nó là hộp nhất đó, hộp nhất không? Rõ ràng là hộp nhất cái tương quan là thiền là hộp nhất. Nhưng mà hộp nhất cái gì mà trước khi
còn ngã cái gì
đó, cái đó nó do chị là hiểu một phần rồi đó. Nó chính là tâm nó hợp rõ ràng. Một người mà thực sự đạt vào thiền là người này phải hộp nhất chân nhân với phàm nhân. Cũng muốn nói chân nhân phàm nhân để chi? Để mình biết rằng cái phàm nhân của mình phải được kiểm soát, phải làm chủ. Trước hết là muốn hợp nhất là phải làm chủ cái phàm nhân này nè. Mà muốn làm chủ nó là sao? Bởi vì phàm nhân của mình nó bốn cái thể lận, chứ không phải ba thể đâu. Thiếu cái thể pháp tôi, bởi vì nên tình làm tôi mới nhắc cái thể pháp ra. Thể pháp nó là quan trọng chỗ này, bởi chính nó là cái làm cho người ta mắc kẹt nhất. Bởi vì cái lực của cái tiểu thánh mạnh lắm. Người ta đừng chỉ nhớ cái thầy biết không à, đó. Bởi vì nay đây là cái chân truyền nha. Tôi muốn nhắc lại đây là cái chân truyền của bà La Tư đấy. Tôi nhắc cái thầy pháp là chân truyền của bà La Tư đấy. À đó nó quan trọng rồi đó. Khi mà bởi vì bây giờ cái lực cái vị thái nó mạnh lắm. Mình mà còn ở cõi trần này mà mình tu là mình bị nó trên nó làm áp lực mình liền. Chứ có thể nhớ mà thôi vậy. Ấy giờ đó tôi nhắc lại, muốn tu á là phải nhớ chân truyền Bà La Tư. Muốn làm chủ phải, muốn làm chủ cái phàm nhân, muốn mà họ biết cái chân nhân phàm nhân là phải làm chủ cái phàm nhân của mình. Và muốn phàm chưa, muốn mà làm chủ bởi vậy thành nên Bà La Tư phải lên Tây Tạng và học với cách này là chỗ đó, là để tránh cái lực của cái thể pháp được muôn loài giảng cho cái này lên. Cái thể pháp của muôn loài giảng lật lắm, tôi luôn á đảo mình. Vì lý do đó mà tôi nhắc anh em, thánh ngữ ông, chính cái thánh ngữ ông này nè, nó mới xua tan được những cái lực của muôn loài giảng vật mà nó tấn công của một người mà thì giả nè, lúc mà muốn tu thiền á. Đó tôi nhắc vậy đó, thì anh em, mà tôi nói thì anh em không tin tôi, cứ nói vậy thôi, tôi nói sơ sơ vậy thôi.
Cái vấn đề mà nãy giờ nhiều người nói rồi nhưng mà chưa có nhắc tới á, tức là khi mà Đức Phật nhập diệu, tức là lên Niết Bàn á, thì Đức Phật đi từ Sơ Thiền lên đến Diệu Thọ Đức Định, rồi Đức Phật tức là giống như mình bên trong học mình gọi là nâng cấp, nâng tâm thức á. Rồi bắt đầu từ cái Diệu Thọ Đức Định á, với Đức Phật mới đi xuống đến cái tứ thiền, là Đức Phật thấy cái tứ thiền đó là làm chủ cái tư tưởng, từ do đó Đức Phật từ cái trên trời đó Đức Phật mới nhập diệt. Thì cái này cũng quan trọng lắm, tại vì khi mà mình mất đi, mình phải làm chủ tư tưởng để mình có thể mình lên được cõi cao, chứ mình không tập chủ tư tưởng thì mình khó lên được cõi cao.
Thì như vậy đó, là tôi thấy là dường như là mấy cái cấp bậc thiền này, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó giống như là mấy cái cảnh của mấy cái cõi trên đó, tức là từ sơ thiền trở đi đó là cái cõi mà phải nói là nó có lẽ nó là cõi thượng trí rồi, nó là cõi thượng trí. Thì nó ở trên đó nó đi lên thì có thể tứ thiền là có bồ đề, có niết bàn gì chăng.
Xong chính xác đó là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền với tứ thiền đó là sắc giới là
còn sắc giới sao?
Giới tức là bên mình đó là bên khỏi hải trí á. Dạ. Bắt đầu từ lên đến cái vô sắc á. Vô sắc đó thì là tương đương với tượng trí mình. Và cho tới
vẫn còn hài trí sao?
Dạ, tức thì vẫn là còn hài trí. Nhưng mà nó giao pha giữa cái nó là chính giữa của cái phần dưới bên trên, nên là nó nói chung là
hài trí mà
nó
cấp
đó. Dạ đúng rồi, hài trí cao cấp á. Rồi lên đến cái dự độ ổn định á, của Bồ Thần giáo là tương đương với mình là Phổ Bồ Đề á.
cái bát định ở bên Phật giáo nói nó là Phúc có nhớ nó là cái bát định đó là tương ứng với những cái danh từ gì và những cái cảnh giới nào ở bên tâm linh học?
Dạ, bát định là cho một nhị là hai nè, tam là ba nè, tứ thiền là bốn, rồi lên cái cõi trời vô sắc á, là nó gồm có ba cấp độ nữa, là không quân xứ, vô sở hữu xứ, rồi chi tưởng xứ, rồi đến diệt thọ tưởng định lực, đó là ba mươi tám tám cái suy tư tám cái định.
Như vậy đó là cái tứ niệm xứ, cái bát định đó là gồm trong đó có bốn cái tứ niệm xứ và bốn cái cảnh cái quả trên nữa. Thì cái mục đích của tứ niệm xứ và bát định đó thì cũng chính là để đạt đến cái mà chúng ta gọi là đi vào cái tham thiền và đại định, tức là vượt qua khỏi cái cõi giới của sắc tướng, đạt đến cái vô sắc tướng và đi vào trong cái tâm thức
của đại định.
Đó là cái chính. Nhưng mà có cái điều đó là sách vở ở bên Phật giáo đó, các thầy giảng đó, thì các thầy lại hay thêm rất nhiều cái danh từ và kiến thức vào trong đó, thành thử ra khiến cho cái người mà hành đạo đó họ đi vào những cái danh từ rồi họ tìm hiểu cái nghĩa như thế nào rồi lung tung cả lên, thấy không? Thành thử ra rồi nếu mà không nắm vững được cái những cái điều của những cái cõi giới và tâm thức mà bên trong liên học họ chỉ đó thì dễ nản lắm. Tại vì mình ngồi mình cứ thiền, không biết là tôi đã đạt cái nhất thiền, cái nhị thiền, cái tam thiền, cái tứ thiền, thắc mắc lên quanh lũng cũng như vậy. Đó. Nhưng mà phải hiểu một điều là tứ thiền và bát định mục đích là định trí để đưa mình đi vào trong cái tham thiền và đại định của tâm thức chân giải. Đó là cái chính yếu.
Dường như là mấy cái vị mà cao cấp đó là họ biết nhau, ví dụ như vị La Hán thì làm thấy vị La Hán khác thì biết ông kia là La Hán, chứ người bình thường là đâu có biết.
Lý do tại sao họ biết được là bởi vì họ không có nhìn nhau chỉ bằng cái ngũ quan, mà họ nhìn bằng cái giác quan của thể vía hay là của thể trí. Đó. Khi mà mình dùng cái giác quan của thể vía hay thể trí đó, thì cái thể vía đó thấy là cái thể vía của người kia nó sáng được, nó không có lu mờ, nó không có ảm đạm, nó không có đen tối, nó sáng được đấy. Dùng cái thể trí đó thì mình thấy là cái hào quang của cái thể trí, lượng trí cái gì đó thì nó sáng, là nó rộng ra. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là không sử dụng giác quan của thể xác hay thể vía hay thể trí mà sử dụng cái tâm thức của Bồ Đề hay Niết Bàn thì hòa hợp với nhau ở trên cái phương diện tâm thức Bồ Đề và Niết Bàn. Thì cái lý do đây mà tại sao gọi là tâm thức của các vị chân sư và các Bồ Tát và Phật tử, các vị Phật đó, là một là cái lý do này, tại vì tâm thức các ngài đó hòa hợp với nhau, các ngài không có biểu lộ như là một cái điểm sáng khác nhau, mà các ngài biểu lộ thành những cái cầu tâm thức nó hòa hợp với nhau, trên cái phương diện mà về Bồ Đề hay Niết Bàn thì các tâm thức này là một. Đấy, thành thử ra các vị Bồ Tát họ cảm nhận với nhau ngay lập tức và họ liên lạc với nhau bằng cái tâm thức, hoặc giả là họ gửi những cái tư tưởng đến để mà nói chuyện với chồng thì họ nhận được những tư tưởng. Thì đây là cái phương pháp mà chúng ta gọi là viễn cảm hay là thần giao cách gọi hay là telepathy. Đó. Telepathy là cái, hoặc là empathy là cái sự liên lạc trên phương diện tư tưởng, trên phương diện tình cảm, trên phương diện tâm thức với nhau. tức là họ vượt qua cái phương diện liên lạc bằng ngôn từ, bằng viết thư, bằng email, họ vượt qua cái đó và đi thẳng vào cái sự liên lạc xuyên qua cái tư tưởng hay là bằng tư tâm thức.
Người chưa nghĩ gì người đã biết ngay á.
Thường thường họ không có, họ không có, không có tò mò đi đi vào cái cõi giới tư tưởng của người khác. Họ chỉ ví dụ như là họ đến đồng với nhau đó thì họ có cái sự rung động ở cái sự thanh tịnh an nhẹ nhàng thì họ lập tức hòa hợp tâm thức này. Chứ còn họ ít khi nào họ đi vào cõi giới tư tưởng của người khác lắm, họ chỉ có sự hòa hợp tâm thức thôi. Còn khi đi vào cái cõi giới mà đọc tư tưởng người khác hoặc là sử dụng những cái thần giao cách cảm đó thì chỉ với cái mục đích là dùng cái đó để rồi từ cái đó đó nó được biểu lộ xuyên qua cái ngôn từ và cái lối hành văn để mình diễn tả ra cho công chúng họ hiểu. Chứ công chúng hiện giờ thì cái trình độ mà thần giao cách cảm hay là liên lạc tâm thức với nhau đó thì đại đa số nhân loại chưa có sử dụng đến được những cái phương thức đó. Thành thử ra chỉ những vị La Hán hay là Đạo Sư là mới sử dụng những cái phương pháp khác. Còn đại đa số chúng ta chỉ sử dụng chữ, nói thành văn, nói chuyện, email thì khác là như vậy. Trong tương lai chúng ta sẽ đặt đến cái vấn đề mà các vị La Hán, các vị Đạo Sư sử dụng. Đặc biệt là chứng nhân thứ 6. Di chủng thứ 6 đã bắt đầu sử dụng cái đó rồi. Còn mà dân mẫu chủng thứ 6 thì họ đã cái chuyện đó đối với họ là bình thường. Bây giờ chúng ta biết email với nhau như thế nào thì mẫu chủng thứ 6 đó là họ gửi tư tưởng, họ nói chuyện, họ truyền đạt tư tưởng với nhau là bình thường, không có gì mà gọi là ngạc nhiên hết.
Sao có nhiều người có nói đến những cái vụ tiên tri mà sau này nổi lên một cái địa lực mà ví dụ như là Atlantis nó nổi lên trở lại. Rồi thì California, New York lại chìm xuống biển, Nhật Bản cũng chìm xuống biển hay nọ. Thì nếu mấy cái chuyện đó mà có xảy ra thì là nó để cho đúng là nó xấu. Mà đúng là nó xấu thì đâu có phải là bây giờ nó sắp sửa có đâu. Thì nó bây giờ nó có chi trùng thứ 6 rồi còn chi trùng thứ 7 nữa rồi mới đúng là thứ 6 thì nó cả 30.000 năm nó mới xảy ra chứ.
Cả 100.000 năm nữa chị.
Vâng.
Hoặc là cả triệu năm nữa.
Trăm mấy triệu năm ở vị một căn chủng á. Nó 18 triệu năm nữa. Tại là 18 triệu năm rồi mình bãi tải cái chi trùng. Thì chia ra đi tự mấy
một
chỗ này là người ta chỉ ước đoán kinh tách hoặc là môn á. Như thế là lớn một triệu mấy mấy trăm ngàn năm nữa mới có
3 triệu năm nữa mới hòa may mới có cái công hành thứ 6 á.
Không phải là bởi vì nó cho tiên tri mà thôi coi lại
trong cái thời gian mà 3 triệu năm nữa thì mình tính ra coi trung bình mình đầu thai cứ 800 năm hay 1.000 năm mình đầu thai một kiếp thì 3 triệu năm nữa là mình trải qua biết bao nhiêu kiếp nữa, hay còn bao nhiêu kiếp nữa thì mình đã đạt tới cái trình độ như thế nào mình phải hiểu không? Mình biết liền là cái trình độ là có thể lúc đó là ít nhất là cũng phải tứ thánh hay là La Hán rồi. Chắc là một số đó là đã đạt cái quả vị điểm đạo lần thứ 5, thứ 6.
Không, lúc đó tôi là thành sư tổ rồi.
Dễ rồi, anh hai là trưởng quản một cung rồi.
Tôi là vua là, tôi không thích, mà tôi không thích làm vua nè, tôi thích làm trưởng quản một cung như vậy nữa.
Ai làm sư phụ lại ra khoái lắm đó.
Chứ nhận phải, tôi làm sư phụ là tôi hát. Đại tử tôi đợi tôi đánh xong rồi, chứ tôi không có dạy rồi đó. Đã hỏi cho tôi đọc cái chạy hồi cái ngộ.
Cái là tôi bắt chết mấy ông thầy rồi, mấy ông
thầy sư đó. Kiếm thầy sư mà chuyên môn cầm gậy mà đánh.
Trời ơi, cái này cũng khổ lắm, phải lên lên. Rồi để thử lại nha, đây là ổng với ổng 10 năm, 20 năm mà thấy không được rồi, cái lại hỏi ổng á, cái ổng biết rồi. Cũng biết cái chỗ kẹt của người đệ tử đó chỗ nào rồi. Nhưng một người đệ tử tới ha, tới hỏi cái thai gì ổng giải ổng dạy dạy hơn, nhưng mà ổng lấy tay ổng nhắc cái lỗ tai ổng dứa cái lỗ tai ổng nhắc lên cái đệ tử là ra quá trời cái ngộ.
Cái lối này đó là các lối mà các ông thiền sư mà dùng những cái công án hay là những cái phương pháp đặc biệt để mà giúp cho người đệ tử được ngộ. Thì cái chính đó là khiến cho cái người đệ tử đó là quảng kinh đi, dùng hết sức lực đứng vào một chú tâm vào cái công án đó, thì cái khi mà bị thân xác mà bị đánh một cái hoặc làm một cái gì đó khiến cho nó chuyển cái tâm thức đi, thì người này thoát nhiên ngộ được cái lúc đó, ngộ được cái câu đó,
coi là
ngộ không có nghĩa là đạo đâu nhé, là hiểu được cái phần đó, rồi từ cái lúc đó đó thì sẽ là suy gẫm thêm, rồi lần tiến từ từ, ngộ không có nghĩa là được đắc đạo hay là được điểm đạo ngay đâu, ngộ là phá được cái gút mắt lúc đó, có thể để rồi trong tương lai sẽ tiến thêm. Học thêm thì nó cũng mắc khó hơn.
Hoặc là nhập được vào một cái thiền gì đó, hoặc là nhập được vào một cái thiền gì đó. Tại vì cái đó là một cái sự xúc động rất là mạnh, làm cho người ta có đôi khi nổi giận mà người ta thiền một cái người ta cũng thành công, hoặc là có một cái sự xúc động mạnh đó, thì làm cho cái tâm thức của người ta nó đi đến một cái cõi giới khác.
Bởi vậy anh chị em mà để tôi nói như này nha, anh chị em mà nếu mà coi có mà phương tiện nha, có việc mà nó phát triển mà thánh ngữ ông á, anh chị em nó thấy là phi thường rồi lắm. Tôi đã nghe người kể một người thì đúng rồi đó, cái thánh ngữ ông này á, nó là cái tiếng động nhẹ của cái kim mà nó rớt lên bàn đó, cái ốc người ta muốn dở ra vậy. Ấy là kết quả của thiền thánh hương.
Nó vậy trò đâu có sống ở đời được anh.
Ở vậy nó ngại cảm đến vậy đó. Thành ra nó
khó. Nó
chẳng thường muốn. Tôi nói bởi những người đó không dám là thiền ở giữa thế gian này được, là phải lên núi lên mộng mà có thầy kiểm soát. Nghĩa là các ngài coi cái tầng số, bởi vì cái tầng số rung động cũng nói là đến mức là không có máy móc gì mà đo được á. Nhưng mà chỉ có cái tư tưởng của ngài kiểm soát thôi. Bởi vì tu mà đó là phải có thầy, là chỗ tôi nói có thầy là chỗ đó đó. Ngày bởi vì cái tần số rung động cái thánh ông ngài đã làm được rồi, ngài đã kiểm soát được rồi, ngài thấy cái người mà để tưởng mà thực tập thiền cái đó là ngài theo dõi này, ngài thấy hả mà nó nguy hiểm là ngài có thể dùng cái lực của ngài chậm lại liền. Thì những người này không dễ bị lên động kinh. Mình nên hiểu như vậy đó, đó tôi nói vậy chứ không phải. Bởi vì thành ra mình chưa có thực tập, mình chưa có trải nghiệm, thành ra mình coi thường đó. Tôi
là cái đấy là nguyên pháp ông ấy thiền, ông ấy cũng đọc của mình đó. Ông nguyên pháp ông muốn đọc tùm lum mà. Ông đọc rồi ông nói là niệm những cái câu này đều giống nhau, tức là niệm Nam Mô Quan Thiên Bồ Tát thì cũng giống như là niệm Nam Mô Di Đà Phật, hay là cũng giống như niệm mà Nam mô gì được sư Lô Ly Quang Như Âm Bồ Tát, hay là Thánh Ngữ Ôm, tức là ông nói là niệm câu nào cũng giống nhau cũng có kết quả như vậy. Nhưng mà ông thường thường kiểu niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà có khi chẳng nói Nam Mô, nó cứ A Di Đà Phật thôi. Nên ở đâu ra cái tin tức của anh Lưu Hùng mà bị nguy hiểm như vậy đó. Tôi thấy mấy ông sư, mấy ông sư tôi tạm mấy ông niệm mầm hết ngày này sang ngày khác, chứ đâu có gây effect gì đâu. Anh hai giờ tiếp mà mở ra coi ta niệm ào. Tôi nhiều khi tôi không thích niệm lắm, tại vì niệm thì thiền mà còn niệm thì vẫn còn ở trong cảnh giới tư tưởng, cảnh giới hạ thiên. Thiền nếu mà thiền chân không thì nó, tôi nghĩ là nó vượt lên trên nó. Anh Vàng có ý kiến gì không? không ai nói gì hết vậy. Có một lần cách đây một năm á, thì ông Hải cũng nói với tôi là đừng có niệm Nam Mô Di Đà Phật, thiền thôi. Tại vì có một ông bạn của ông ấy bị kẹt vô niệm, xong rồi không bỏ niệm được.
Còn cái chữ mà cái dụng mà niệm Nam Mô Di Đà Phật á, đây là một cái cũng người khám phá ha. Nó là tiền mà có thể là người ta bị kẹt dữ lắm. Bởi vì bên không cầu trong giới nhất ông Tám á, ông dùng cái lực tự này đó để mà khai mở không gian đi đi. Đó tôi nói là các bạn nào bên vô vi coi lại, ông dùng trên và chính á, sau này ông lại phát hành ra cái niệm mà bằng máy á, là bởi vì đa số họ niệm không đủ đâu rồi sao thì họ họ chế ra bằng máy để niệm hoài rồi để cho họ nghe hoài rồi ở trong tay. Nhưng mà thực sự niệm bằng máy nó không có tác dụng bằng cái mà mình đứng hướng dẫn cái tư tưởng và cái hơi thở mình để theo cái lối của ổng để khai mở cái lối ông Tám, khai mở cái đường quả hầu lên để lúc bây giờ mà quả hầu mà nó lên tới đỉnh đầu rồi thì cái người này có thể có thần thông liền, có những quyền năng siêu lắm, nó thần giảng đủ thứ mà. Nhưng mà nó đi lên được là càng tốt, mà nếu mà nó ở căn bãi cái việc là căn bãi cái lưng ta mà nó kẹt một lưng ta nào một cái mà nó quay trở lại là người đó đi lên, người đó bị tổng quá một hai liền. Vì lý do đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật của vô vi là người ta niệm từ chữ, có thể là một thêm tám là niệm bắt đầu từ ở dưới cái lưng ở dưới xương mông mình, từ cái lưng ta một mình niệm lên nghĩa là bãi chữ lên tới đỉnh đầu, nó niệm từ chữ vậy đó. Mà niệm thường á, mà lúc mà thiền á, thiền mà nửa đêm á, nói vậy đó, thì á bây giờ ổng đã chết rồi. Thì ra người nào mà tu theo ổng á, mà nếu mình tôi nói vậy á, đúng như vậy á, thì có thể là ổng, có thể là nếu mà tin theo ổng thì có thể ổng đến ổng hậu thì bây giờ là ổng là rồi luôn luôn ổng có thể ổng không có đi đâu, ổng luôn luôn ở chung với đệ tử của ổng lên thôi mà. Hai người nào mà tin ổng á, anh muốn khai mở con đai đi đó thì phải niệm theo đúng là lịch sự như là. Nhưng mà cái mà linh xa nó đi lên cái mà cái biểu đồ mà bên ổng nó dạy nó, cái linh xa nó lên đi lên, tôi thấy nó chỉ là cái ảo tưởng của người ta nghĩ ra mà thôi, chứ linh xa nó không phải vậy, nó không phải đi lên cái đường quả tài của mình, nó không phải vậy. Thế thì anh cho em coi lại thì nó tu theo vô vi á. Thì đây là thực tập niệm từ chữ, nhưng mà muốn khai mở thân đa ni bây giờ ăn chay được thì mới tu, nếu khai mở nó không có nguy hiểm. Cái hồi xưa họ không ăn chay được, mà không ăn chay mà ăn mặn thì nó hậu quả là nhập ma là đương nhiên là phải xảy ra thôi, điên loạn là đương nhiên phải xảy đâu, bởi vì nó kẹt luôn kẹt à, anh nói lên tới đâu là nó lốt tới đó, bởi vì cái lửa thân đa ni nó cái lửa mà mình còn cái dục vọng còn tà tâm còn đủ thứ mà cái xác thịt của mình tạo ra bao nhiêu là cái nghiệp đó, thì nó cái nghiệp còn sống là nó đốt dữ rồi chịu không nổi bị mình nó vậy đó. Nó là tu theo bên vô vi, tôi nhắc đỡ các bạn nào mà tu theo vô vi thì có chừng cái chuyện này nó đó lớp ý thương này.
Hồi đó tôi cũng tu theo vô vi một thời gian ngắn, khoảng chừng vài tháng, thì tôi thấy nó cũng hết sức lắm, nó làm cho tôi tự nhiên tôi mở lại cái thành ra cái cảm đó. Nhưng mà nhiều người tu theo ông Lương Kế Hằng là bị điên. Thì hôm bữa ngồi đó thì ông Minh Hải ông có nói rằng là khi mà mình ngồi thiền thì mình có thể bị đau chân, nhưng mà cứ cố gắng ngồi thì nó sẽ đau, nó sẽ tăng dần lên, nó đau từ từ đau lên phía trên, nó đau tới vai. Thì mình phải xuất thiền, nếu mình không thể nào mình ngồi tiếp, nó đau tiếp, nó đau lên đến đầu óc là mình điên luôn. Vẫn làm như vậy. Còn cái mà con người tu thiền xong rồi cái Kundalini nó lên, nó đốt đó, thì là ta bị hỏa đau.
cũng có trường hợp bị ho lao. Tại cái phổi mình nó không có chịu được cái lửa.
Còn bữa nay Tết mà bàn luận như vậy là cũng có nhiều điều hữu ích. Bây giờ cũng 9 giờ rồi.
Ok, thôi nghỉ ha.
Dạ, tuần sau học tiếp đi.
Tuần sau học tiếp. Rồi, bye bye.